Trang trân trọng cô chú. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được làm con của Ngài. Và hôm nay là một ngày mới trong tuần. Chúa, ơn Chúa vì Chúa gìn giữ chúng con mọi lúc mọi nơi, khi ra khi vào và lúc ngủ lúc nghỉ. Cảm ơn Chúa. Chúa nói mỗi buổi sáng lại mới luôn, và sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Như này, anh chị em chúng con nhóm hiệp nhau dưới chân Chúa để hát tôn vinh lợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời vinh hiển với chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không kể xiết. Cảm ơn Chúa. Và chúng con nguyện phóng theo ý Chúa, đẹp lòng Chúa, phóng theo ý mình. Và chúng con là những ước mơ là được làm những cái viên thang hồng. Cảm ơn Chúa. Nhân dân Chúa bày, tôi ước mơ là viên thang hồng.
Tôi ước mơ là viên thang hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên, tỏa hơi ấm yêu thương, làm tan hơi gió băng phương, lửa sáng soi tâm hồn. Tôi ước mơ là tiếng thang hồng. Tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt tâm linh, ngọn lửa thiêu cháy quang vinh, lửa sáng soi thiên trình. Nhưng lúc bóng tôi mịt mờ lạnh của trời đông, những lúc bao tô ầm vàng cho rít bên sông, nguyện xin thánh linh mang gió thiên linh trên trời, làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi, đêm gió mưa nở thang cho lành. Tôi ước mơ được cháy nhiệt lành. Nguyện thần linh hạ hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên mong, lửa ngũ tuần ban đầu. Tôi ước mơ là viên thang hồng. Tôi ước mơ được cháy bừng bừng, lửa bừng lên, lửa thiêu đốt hòa bình, lửa thiên lửa giấc tâm linh, vượt khó khăn thiên trình. Đêm lắng sâu, mưa xuống mau lò thang tắt dần. Tôi ước mơ được cướp một phần. Dù rằng tôi thân nhỏ bé cô đơn, lòng hằng mong cháy to hơn. Lửa sáng luôn không tàn, nhưng lúc bóng tôi mịt mờ lạnh của trời đông, những lúc bao tô ầm vàng gió rít bên sông, nguyện xin thánh linh mang gió thiên linh trên trời, làm lửa cháy lên người sáng trong đêm lẻ loi. Tôi ước mơ anh với tôi là thiên thang hồng. Xin Chúa bao cho chúng ta lửa cháy ngậm lòng, để cùng khơi lửa thiên cháy quang vinh, lửa dâng lên tới thiên đàng, lửa người sáng huy hoàng.
Cảm ơn Chúa, chúng con cũng nặng lực làm những viên than hồng được cháy bừng bừng. Hallelujah. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho Thu.
Chúa
cho mọi người chúng ta là những cái viên than hồng được cháy trong đêm tối. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngợi. Cảm ơn danh Chúa.
Amen.
Chào chị Hoa.
Hai chị Oanh.
Chị Oanh.
Chị Oanh.
Chị Bích Ngọc.
Yeah. Amen.
Chào Ray. Chào Ray. Amen. Yeah. Cảm ơn Chúa. Yeah, mời chị em.
Dạ, em xin kính chào các chị. Yeah. Chúa ban phước cho mọi người.
Hi, Ray.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chắc có Linh ngồi đó chào Linh luôn. Cảm ơn Chúa. Em xin dâng lên Chúa bài con vẫn trong cậy Chúa. Amen. Chúng con cũng cảm ơn Chúa mỗi giờ một phút mỗi giây Chúa ơi, và chúng con tin tưởng nơi Ngài.
Hallelujah.
Thì chúng con nương bóng trong cánh của Ngài thì chúng con luôn thấy có sự bình an, niềm tin và hy vọng. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con vẫn trong cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa niềm tin vào hôm nay, đừa quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha dưới thôn một đời sau. Nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, tìm đâu khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tình yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tình vui. Con luôn trông cậy Chúa, con nào em bé yêu, trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, yêu tâm hồn dù trong mưa giông, mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Nếu Chúa không gọi nâng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá u phai, yếu đuối trong cuộc sống. Đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi bên mong, làm sao bóng mong đông. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được một đời, ngày mai vẫn mãi theo con. Xin cho một đổi thay, mà thay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khát nào em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền, bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa sóng, mãi mãi bình yên, mãi mãi con luôn trông cậy Chúa, khát nào em bé vui trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, qua tâm hồn dù trong mưa sâu mãi mãi bình yên.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con luôn trông cậy nơi Chúa ơi, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây Chúa ơi. Chúng con không có ngài, chúng con không có gì hết, nhưng mà chúng con có Chúa thì chúng con có tất cả. Hallelujah, cho chúng con ở trong ngài, trong ngài Chúa ơi, và trong khi ở trong đấng Christ thì chúng con luôn được che chở, luôn được bình an. Cảm ơn Chúa và luôn có sự vui mừng. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước chị Oanh. Yeah.
Hallelujah. Chúa chị Oanh em cùng dâng lên Chúa và nghe lời chúc tán Chúa. Hallelujah. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh dân ngài thôi. Nguyện ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này thờ tôn dân thánh cha đời đời. Bình minh đã đến một ngày mới trong tay ngài, chính lúc con dâng lên Chúa tiếng hát. Dù thế giới sẽ qua hay trần gian, dù gian dối muôn điều, mỗi con luôn ca khen khi đêm tối đến dần. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh dân ngài thôi. Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này thờ tôn dân thánh cha đời đời. Tình cha bao la nhân từ Chúa đến suốt đời, kia dân cao sang và lòng cha bao dung. Vì Chúa tốt thay, con nguyện luôn ca hát chúc tôn. Kia hàng ngàn điều mà lòng con chúc tôn ngài. Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn, thờ tôn thánh dân ngài thôi. Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này thờ tôn dân thánh cha đời đời. Một hôm đã đến khi lòng con thấy mỏi mệt, mọi thứ chấm dứt, cuộc đời con đã đến. Hỡi Chúa chính linh hồn con luôn vẫn ca, từ ngàn đời và ngàn đời cho đến muôn đời. Hallelujah, con nguyện chúc tán Chúa muôn đời, từ ngàn đời đến muôn đời. Hallelujah, amen.
Amen. Chúa ban phước cho em Ngọc.
Cảm ơn Chúa. Ngọc, Ngọc ca quanh cái Ngọc ca mở đầu rất là làm cho mọi người tỉnh thức mà rất là mê nhạc luôn. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chào chị Hoa. Chị Tina.
Chào chú, chị Hồng. Chào mục sư và các anh chị em.
Cảm ơn
chị Hồng, em tôn vinh Chúa. Một bài xin yêu Giê-xu, yêu ngài hơn cả mọi điều.
Amen.
Amen. Giê-xu, yêu ngài hơn cả mọi điều. Làm con nghe gì thời dễ kia là chi? Giê-xu, con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài, sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài.
tình yêu cha quá lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót cứu Chúa thấm sâu hơn biển hồ và ân điển quý bao la cả thế giới này, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Giê-xu yêu Ngài hơn cả mọi điều, vàng có nghĩ gì thời giây kia là chi? Giê-xu có nguyện yêu trái lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót cứu Chúa thấm sâu hơn biển hồ và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tất cả anh chị em. Cho anh chị Hồng. Chúa. Chúa bằng phước của Hồng.
Chúa. Cảm ơn mọi điều. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mời anh chị em ngợi khen Chúa. Dạ. Ai muốn ngợi khen Chúa?
Dạ. Ngợi khen Chúa bài Jehovah Shama. Lạy Chúa tôi, Jehovah Shammah, xin Ngài luôn ở cùng tôi. Xin Chúa Jehovah Shammah, lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài. Khi Chúa đi cùng tôi chẳng tiêu chi, Ngài hằng luôn ở bên. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Ôi sao con yêu tiếc ta Ngài mãi. Có Ngài là có thiên đàng, hỡi cha người giữ chúng con. Shama đi cho trời hằng bên. Lạy Chúa tôi, Jehovah Shama, danh Ngài luôn ở cùng tôi. Danh Chúa Jehovah Shama, lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài. Khi Chúa đi cùng tôi chẳng tiêu chi, Ngài hằng luôn dẫn chân. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Ôi sao con yêu tiếc ta Ngài mãi. Có Ngài là có thiên đàng, hỡi cha người giữ chúng con. Shama để Chúa trời hằng bên. Shama để Chúa trời hằng bên.
Mẹ cảm ơn Chúa Jehovah sao mà Chúa hằng ở bên chúng con. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm, xin mời.
Cảm ơn Chúa, người vợ mục sư lúc nào thường là vợ mục sư là thường là ca hay. Mà hay ca nữa. Ca hay mà hay ca.
Hay ca. Cảm ơn Chúa. Mời chị Hoa. Chị Hoa. Hôm nay tới chị Hoa. Hướng dẫn lời Chúa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa, có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả, cha ơi, cảm tạ Chúa. Qua cái bài hát này một lần nữa cũng nhắc nhở chính mình con, cha ơi. Có lắm lúc miệng chúng con thì hát người khen Chúa, nhưng mà lòng của chúng con thì lại không nương cậy Chúa hoàn toàn. Cảm tạ Chúa, những ngày qua chúng đã dạy dỗ con, cha ơi, Chúa đã dạy dỗ con và chúng đã thức tỉnh cho con để chúng con biết rằng chúng con đi với Ngài. Chúng con dâng toàn cuộc đời của chúng con cho Chúa, thì Chúa chính là đấng mà hướng dẫn chúng con, dẫn dắt chúng con, và chương trình kế hoạch của Ngài đã đặt sẵn trên cuộc đời chúng con rồi, để chúng con có một cái tinh thần là luôn tin và vâng phục làm theo lời Ngài dạy, để rồi cái phước hạnh của Chúa và dòng chảy của Chúa nó được tuôn đổ, cha ơi, tuôn đổ, nó được hình thông. Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong những ngày qua, cảm tạ Chúa, cha ơi, cảm tạ Chúa, để thức tỉnh chính mình con, cha ơi, để rồi chúng con phải đứng dậy, chúng con phải đứng dậy. Lắm lúc cha ơi, chúng con quen cái thói của mình, cha ơi, ngồi đâu là muốn ngồi ở đó, cha ơi, chúng con không muốn đứng dậy để đi. Cha ơi, thì xin cha Ngài cũng tha thứ cho chúng con và cho chúng con nhạy bén, cha ơi, nhạy bén trong cái sự Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng con, cha ơi, để được chúng con làm theo Chúa, ý Chúa được nên chứ không phải ý chúng con được nên. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi, Chúa nói với chúng con rằng ta luôn ở cùng các ngươi, ta không lìa, không bỏ các ngươi đâu. Cảm tạ Chúa, và lời Chúa là thần tín, chúng con tin điều này, cha ơi, chúng con tin điều này. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, xin Chúa cũng tha thứ, cha ơi, tha thứ cho chính mình con như cũng như tất cả anh chị em chúng con, cha ơi, làm lúc rồi chúng con không để Chúa chiếm trọn hoàn toàn trong chúng con, trong tâm thì tấm lòng của chúng con, cha ơi, mà chúng con là dùng xác thịt của chúng con, cha ơi, để mà làm theo cái suy nghĩ, cái ý tưởng của chúng con, cha ơi, xin cha Ngài tha thứ cho chúng con, xin cha Ngài tiếp tục lấy đi tất cả những cái đá sỏi nào, những cái rễ đắng nào, cha ơi, những cái gai góc nào, những cái sự cũ kỹ nào, cha ơi, trong chúng con, cha ơi, xin cha Ngài lấy hết ra, cha ơi, xin cha Ngài đào sới tấm lòng của chúng con, tâm trí chúng con, lấy hết, cha ơi, những dơ bẩn, những cái sự ngu muội chúng con, những sự yếu đuối bất toàn của chúng con, sự bất tín của chúng con ra khỏi chúng con, ra khỏi tâm trí tấm lòng của chúng con, cha ơi, để cho chúng con được trống rộng và được thánh sạch, cha ơi, được thánh sạch, cha ơi, xin dầu huyết máu vô của Chúa giúp chúng con, rửa chúng con, cha ơi, gọt rửa chúng con, thân tẩy chúng con, làm sạch, làm mới chúng con mỗi ngày, cha ơi, để chúng con ngày một được thánh sạch hơn, cha ơi, ngày một được tròn vẹn hơn, bởi vì Chúa nói Chúa là tròn vẹn thì chúng con cũng phải tròn vẹn, Chúa là thánh thì chúng con cũng phải trở nên thánh. Cảm tạ Chúa, xin cha Ngài thêm sức cho chúng con, thêm ơn thêm sức cho chúng con, bồi giúp chúng con, cha ơi, và xin cha Ngài đổ đầy Ngài trong chúng con, đổ đầy Ngài trong chúng con, cha ơi. Để ừ. Không còn chỗ nào
nữa.
Cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen Ngài, hallelujah. Con lớn tiếng cảm tạ người khen cha thật nhiều. Con thành kính nhân cha là cầu nguyện trong danh thánh Giêsu Christ. Amen. Amen, cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho cả nhà mình một ngày mới được tốt lên. Dạ, trong cái ơn của Chúa.
Chúa.
Và giờ này Hoa kính mời mục sư Hải cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay. Dạ.
Hãy cha thân năng của chúng con, Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời Trời. Con xin cha ban ơn và thăm viếng mọi chúng con sáng hôm nay trong ơn lành. Chúa Giêsu Christ xin cha thăm viếng ban ơn, chúc phước cho mọi người. Cho chị Hoa được ơn của Chúa trong sự hướng dẫn và cho Ngài chẳng hạn nay. Nên chúng ơn mình trong quyền năng của Thánh Linh Chúa. Nên xin Chúa thăm viếng sức giàu cho mọi người thánh hóa chị Hoa. Amen. Anh thầy chị, ban ơn cho chị. Chị được tự do mọi về trong sự chia hướng dẫn lời của Chúa, chia sẻ lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa thánh hóa thanh tẩy con, tâm linh của chúng con trong. Để mọi người được tự do tươi mới lắng nghe lời của Chúa. Mở lòng tai chúng con, tâm lòng tâm trí chúng con để hiểu được lời của Chúa muốn dạy dỗ chúng con. Amen. Yêu thức ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh chúng con. Từ ngày mai đây chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con. Chúa ban ơn thâm duyên thánh hóa thành tẩy tâm trí chúng con. Ngài đang bị sự gì ảnh hưởng cho anh tâm trí, làm cho nặng nề. Amen. Tạm biến như sự gì này. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa, chúng con công bố sự tự do. Cảm ơn sự tốt lành, sự thể trị của Chúa Giê-xu cho trên thế sống của chúng ta. Chúng con Chúa Giê-xu thánh hóa chúng con, thánh hóa chúng con. Chúng con đem COVID chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu, chúng con cảm ơn Cha để đời của chúng con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu kiện. Amen.
Amen.
Amen, amen. Cảm tạ Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước. Ban phước cho mục sư, cô Hương cũng như tất cả anh chị em mình vào sáng hôm nay. Mình sẽ cùng nhau học trong sách Daniel. Bây giờ anh chị em mình ai có kinh thánh thì mình sẽ mở sách Daniel.
Daniel hả em?
Dạ, sách Daniel. Mình sẽ học sách Daniel đoạn 12. Mình sẽ học đoạn 12 này.
Amen.
Dạ, mời chú anh đọc cho Hoa. Daniel đoạn 12.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, kính mời. Kính, quên. Xin mời tất cả tôi tới con cái của Chúa lắng nghe lời của Chúa trong sách Daniel đoạn 12. Cuối cùng sự hiện thấy thì thuộc về đấng Messi được tỏ ra cho Daniel. Trong kỳ đó, Mikael quan trưởng lớn là đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và học thức sẽ được thêm lên. Bấy giờ ta Daniel nhìn xem, và này, có hai người khác đương đứng, một người ở bên này sông, một người ở bên kia. Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng ở trên nước sông rằng: đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ đấng hằng sống mà thề rằng ta sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự này đều xong. Ta, Daniel, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu, và ta nói rằng: lạy Chúa tôi, cuối cùng các sự này sẽ ra thế nào? Người trả lời rằng: hỡi Daniel, hãy đi, bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và được luyện lọc, nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ. Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dân và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sẽ được lọc lên, thì sẽ có 1290 ngày phước thay cho kẻ đợi, và đến 1335 ngày. Còn ngươi hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng, ngươi sẽ nghỉ ngơi, và đến cuối cùng những ngày ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Amen, hallelujah.
Amen, cảm tạ Chúa. Và mình sẽ đọc câu Khải Huyền đoạn 22 câu 10. Khải Huyền 22 câu 10.
Amen.
Thải Huyền 22 câu 10. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa, trong kỳ phán đoán 12 này là nói về cuối cùng sự hiện thị kỳ thuộc về đấng Messi được tỏ ra cho Daniel, cho tiên tri Daniel. Trong cả cái đoạn 12 này, những cái câu gốc chính để sáng hôm nay mình học đó là câu 4, đoạn 12 câu 4. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua, đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Đó. Lời tiên tri là nói trước và thời kỳ của mình là ứng nghiệm. Tại cái thời điểm đó, làm gì mà có nhiều kẻ đi qua đi lại ha? Đi qua đi lại là mình nói giống như máy bay á, ha? Mà bay qua bay lại. Sáng thì ở đây, ở nước này mà, chiều thì ở nước khác, ha? Đó là những cái lời tiên tri nói và giờ này đã ứng nghiệm. Để chi mình học cái câu này để mình biết rằng là những cái điều tiên tri, những cái lời tiên tri trong sách Kinh Thánh nói đều là ứng nghiệm. Đều là ứng nghiệm. Để mình phải tin chứ không phải là ô, mình tin là cái đoạn này là mình có thấy rồi là mình tin. Còn những cái khác là ví dụ sách Khải Huyền. Ha? Sách Khải Huyền chứ mình đâu đã thấy. Những lời tiên tri đó đâu đã ứng nghiệm chứ. Ha? Cũng có những điều xảy ra. Đó. Nhưng mà cũng chưa ứng nghiệm hết hoàn toàn. Ví dụ nói trời mới đất mới. Mình đâu đã thấy. Nhưng mà mình phải tin rằng lời tiên tri trong Kinh Thánh nói sẽ là ứng nghiệm. Sẽ là ứng nghiệm. Ha? Mình chưa biết cái thời điểm nào nhưng mà những điều đó sẽ xảy ra là chắc chắn. Là chắc chắn. Đó rồi. Và sự học thức sẽ được thêm lên. Sự học thức sẽ được thêm lên. Giống năm xưa là mình ai ở đâu thì ở đó thôi. Ha? Rồi mình có đi thì mình có đi cùng giới hạn thôi. Ha? Giai đoạn đầu thì mình phải đi bộ này. Rồi sau đó đi bằng ngựa này. Ha? Đến giai đoạn có tiền hơn thì khi nào mà đi vắng xe đạp này, rồi xe máy, ha? Rồi tiến hơn nữa mới đi xe ô tô, đó và giờ chưa thế thì đi máy bay luôn, ha? Đó máy bay tên lửa luôn, đó. Nhưng mà lời Chúa đã nói trước rồi, ha? Tất cả những lời này Chúa đã nói ra trước rồi, và giờ này đã ứng nghiệm, ha? Giờ này đã ứng nghiệm. Để mình rõ ràng, thì điều này ứng nghiệm, thì lời khác cũng ứng nghiệm. Bởi vì Chúa nói lời Chúa là thiên tín. Thiên tín là sao? Thiên tín là hôm qua hoặc là 2000 năm về trước Chúa nói. Nhưng mà giờ này vẫn xảy ra. Chứ không phải là hồi đó là thời điểm đó Chúa nói như vậy thôi. Rồi xảy ra cái đoạn đó thôi. Sau đó đâu có nữa. Thì cái đó là không thiên tín. Nhưng mà Chúa nói, dù trời đất qua đi, nhưng lời Chúa vẫn có. Còn lại đời đời. Không sai một chấm một nét. Nghĩa là không thay đổi một điều gì cả. Mà điều đó sẽ ứng nghiệm và sẽ xảy ra. Đó. Vậy thì cái điều này là mình thấy đã ứng nghiệm rồi. Đó, giờ chứ là nhiều người đi qua đi lại, ha? Đó, nước này qua nước kia đó. Rồi sự học thức thế sẽ thêm lên. Đó. Ví dụ như nếu mà không có cái nước này đi qua nước nọ đi qua nước kia thì sự học thức đâu thêm lên được. Ví dụ nói giờ chứ là đất nước Mỹ là văn minh đi, ha? Văn minh nhiều về nhiều cái về khoa học, về mọi sự, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu như không có sự đi qua đi lại này thì mình làm sao mà học được? Mình làm sao biết được ô đất nước Mỹ văn minh như vậy, ha? Tự do văn minh như vậy, rồi có những cái sáng kiến như vậy như kia, ha? Hoặc là cái điều mà còn lại đời đời này đó là mình thấy được là đất nước Mỹ người ta yêu mình kính sợ Chúa, ha? Và lời Chúa nói, ai mà đặt Chúa lên, đất nước nào mà đặt Chúa lên làm chủ, đặt Chúa lên đó, hàng đầu thì sao? Đất nước đó sẽ được phồn vinh và hưng thịnh, ha? Thì mình thấy được đất nước Mỹ này họ yếu mến kính sợ Chúa, ha? Chính vì vậy mà Chúa ban phước cho họ. Đó, nếu như mà mình không đi được, không có cái sự đi qua đi lại này được thì làm sao để mình học thức thêm lên, ha? Không phải thêm lên ở dưới đất này,
nhưng mà thêm lên những cái sự ở trên trời, những cái sự mầu nhiệm. Nếu như không có cái sự đi qua đi lại này thì làm sao mình biết về Chúa? Hả? Làm sao mình biết về Chúa? Đó. Đầu tiên cũng như đất nước Mỹ đấy chứ, những cái giáo sĩ của Mỹ họ hy sinh, họ đi qua nước mình, ha, họ mới mang cái tin tức tốt lên của Chúa đến để cho cái sự học thức mình thêm lên, ha, để rồi một số người cũng được cứu. Đầu tiên là ở tại Đà Nẵng, ha, rồi cảm tạ Chúa cũng như cái sự mà rồi đi qua đi lại này mà mình được Chúa mở đường qua Mỹ để chi, mình cũng được Chúa cứu, ha, mà mình được tự do để thờ phượng Chúa. Và ngày hôm nay là tất cả anh chị em mình mỗi người mỗi nơi, nhưng mà sao mình cũng được tụ tập với nhau mình học, và có những lúc mình cũng gặp nhau. À, mình cũng gặp nhau tại một điểm. Đó, mình thấy được là lời của Chúa là ứng nghiệm. Là ứng nghiệm. Để làm gì? Để rồi mình đọc lời Ngài, mình biết quý lời Ngài. Mình quý lời Ngài, mình tìm kiếm lời Ngài. Tại vì lời Ngài chính là Ngài. À, chính là Chúa Giê-xu. Mình đọc lời Ngài, mình tìm kiếm lời Ngài nghĩa là mình đang gặp gỡ Ngài. Mình đang trò chuyện với Ngài. À, trò chuyện với Ngài. Và cái điều mà quan trọng là quý giá nhất là sao? Chúa nói người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bệnh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. À, những cái quyển sách khác mình cũng đọc, cũng là cái lời như vậy mình đọc, nhưng mà đâu có quyền năng. À, đâu có làm cho mình có sự sống đời đời được, đâu có bán cho mình một sự bình an mà thế gian không bán cho được. À, đâu có cái quyền năng để mà nâng đỡ mình khi mình yếu đuối, ha? Nâng đỡ khích lệ mình khi mình yếu đuối, an ủi mình khi mình yếu đuối, mệt mỏi, ha? Hay là chữa lành bệnh cho mình khi mình đau ốm. Và có lời nào mà để mình đọc xong cái lời đó quyền năng mà ở trong mình, ha? Ở trong mình và bảo vệ khi mình ngủ, trò chuyện khi mình thức dậy và hướng dẫn khi mình đi đường. Không có một quyển sách nào mà có cái quyền năng đó. Và cũng có một quyển sách nào mà cái lời của quyển sách đó để mà biến đổi cuộc đời của mình, ha? Biến đổi từ chết mà trở thành sống, từ buồn mà trở thành vui, từ bất hy vọng mà trở nên có hy vọng. Vậy thì một cái thức ăn quý giá như vậy tại sao mình không ăn? Tại sao mình không ăn mà mình cứ đi ăn nuốt ba cái chất độc vào để cho mình, làm cho cơ thể mình mệt mỏi, hao mòn, rồi dẫn tới cái sự chết, dẫn tới cái sự chết rã. Đó. Cho nên khi mình hiểu ra đã, mình quý đã, mình quý rồi thì không thể nào mà mình không tìm kiếm. Đó. Mình tìm kiếm, mình ăn nuốt. Tại vì thức ăn này quá bổ dưỡng mà, ăn vào làm cho mình sự sống, thì chết mà sống lại. Ăn vào để con người mình được tài sinh. Quý đến nỗi mà vàng bạc cũng không mua được. Rồi tại sao mình không ăn nuốt? Tại sao mình không ăn nuốt? Bởi vậy mình xoay lại cái mà tại sao nhiều khi mình nói cha ơi, tại sao con đi về cha như vậy như kia, này nọ, mà giờ gia đình con như vậy như kia. Trong những lúc mình cũng gào, mình cũng khóc về Chúa, mình cũng này nọ. Nhưng mà Chúa nói sao? Con ơi, ta không lìa không bỏ con đâu. Ta không lìa không bỏ con đâu. Nhưng mà sao? Cái lời mà ta dạy con có làm theo không? Hả? Chìa khóa vụ được phước là Chúa nói sao? Chúa nói quyển sách luật pháp này chớ xa miệng lưỡi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì sao? Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Đó. Thì cái phước hành là Chúa đâu có giấu đâu. Chúa đâu có tiếc với mình đâu. Chúa nói ta chết rồi, ta sai con một, ta. Để mà chết cho cả con rồi. Ha? Ta còn tiếc chi với cả con nữa. Và ta không giấu cả con một điều chi. Ha? Chúa đâu có giấu điều chi đó. Nhưng mà tại cả con không vâng và làm theo. Cả con cứ làm theo ý của cả con. Thì sao? thì giao chi thế? Thì ra đó. Chẳng? Giao chọc thì thế? Thì ra sự hướng nát. Mà giao thịnh liên thế thì mới ra được thì sự sống đời đời. Chú nói rõ ràng, nhưng mà tại mình chưa phải là đứa con ngoan, mình chưa ngoan, mình chưa vâng, chưa làm theo Chúa. Thì phước hạnh chưa theo mình thôi. À. Còn khi mình làm theo rồi, mình không chạy đi tìm phước hạnh nữa, mà phước hạnh sẽ theo mình. Tại vì lời Chúa nói, mình có tin điều đó không? Thì giống như Chúa nói là, như Chúa nói Jonah, ha? Không vâng lời Chúa thì sao? Đi trốn đâu rồi cuối cùng cũng mình đâu có thoát được. Không thoát được rồi mà còn bị hoàn nan nữa. Vâng. Là bị nuốt trong bụng cả 3 ngày 3 đêm nữa. Rồi dân Israel sao? Chủ hứa cho là Chủ sẽ cho họ tới miền đất hứa, cái miền đất đường sữa vàng mệt. Nhưng mà sao? Trong số đó có những người cũng rên lá, cũng cam ra. Vì sao mà họ cam ra? Tại vì họ không đặt cái niềm tin hoàn toàn vào Chúa. Họ không nhìn được cái lời hứa của Chúa. Họ không nhìn vào đó. Mà họ nhìn vào cái hiện tại. Đến miền đất hứa thì phải qua sự trải nghiệm trong đồng vắng. À, nhưng mà Chúa định cho trải nghiệm là ngắn thôi, chứ đâu có phải dài như vậy. À, 11 ngày thôi, chứ đâu có phải 40 năm. Nhưng mà tại vì cam ram mà phải đi trong 40 năm. Và trong 40 năm đó, nhiều người cam ram quá nữa thì bị chết rồi, phân thây ở trong đồng vắng luôn. À, không được đến miền đất hứa luôn. Chúa vẫn để lại những cái điều đó. Tại vì Chúa thương mình. Chúa không muốn mình phải trải nghiệm trong đồng vắng và phải chết phê thê ở trong đó. Mà Chúa muốn mình đến miền đất hứa. Vậy mà lắm lúc mình cũng quay qua bên trái, mình quay qua bên phải. À, rồi bắt đầu cam ra. Và trong số những cái dân đó ra, nếu không cam ra thì sao? Người ta vẫn được đến miền đất hứa và người ta nhìn được cái điều đó. À. Thì xin Chúa cho chính mình hoa, cũng như tất cả anh chị em mình, để mình mỗi ngày là tiền bước với Chúa, nhắm Chúa để mà chạy, đừng nhìn bên trái bên phải nữa, à. Đừng nhìn bên trái bên phải bên đằng sau nữa, tại vì khi mình nhìn như vậy mình đâu có tiền bước được. Đang con đường để thẳng để đi là một 10 phút tới thôi, xong mà ngõ qua bên trái cái, bắt đầu là ghé qua trạm bên trái cái, rồi nhìn qua bên phải, rồi ghé trạm bên phải cái. Xong là đáng lẽ là một phút mà thân có một tiếng đồng hồ, vâng, một tiếng thì thân ngàn tiếng. Đó, là ta như vậy đó. Vừa mất thời gian của mình mà lái, làm cho mình mệt mỏi. Tại vì khi mình ghé những trạm đó là những cái trạm mà cảm chỗ mình. Làm cho mình bất an, làm cho mình mệt mỏi. Làm cho mình xóa chứa. Và cảm tạ Chúa, Chúa đã cho hoa trải nghiệm trong những ngày qua. Chúa đã dạy dỗ hoa. Và Chúa bày tỏ cho hoa hai điều. Cái điều thứ nhất là ta cho con trải nghiệm để con biết. Con biết khi mà con không hoàn toàn mà đồng phục ta thì hậu quả sẽ như thế nào. Cái thứ hai, con phải trải nghiệm như vậy để con phải ăn cái trái đó. Để con mà hiểu được nó đắng như thế nào, nó đau đớn như thế nào. Để con thông cảm và con hiểu. Để sau này con giúp đỡ những người mà người ta đang trong tình trạng đó. Chủ dạy dỗ hoa hai điều đó. Rồi những lúc mình không vâng phục Chúa hoàn toàn, để rồi những điều này xảy đến, điều kia xảy đến. Rồi xong mình khóc, mình gào với Chúa. Chúa ơi, tại sao như vậy? Chúa ơi, Chúa có biết không? Thế này thế nọ. Rồi xong có cái hoa cũng khóc nữa. Chúa ơi, Chúa có biết không? Con thương con làm, Chúa có biết không? Ui, khóc với Chúa này nọ. Nhưng con là con ơi, ta thương con hơn con nữa. Hơn con nữa. Con cầu nguyện về ta đã chỉ cho con, ta đã bày tỏ cho con là ta sẽ mở rộng bờ cõi cho con. Sao? Ta mở rộng đường về được trên con. Nhưng mà con cứ ngồi. Con cứ ngồi. Rồi ta cũng có dùng người này người kia để nhắc nhở con. Nhưng mà sao? Con vẫn chưa thức tỉnh. Chưa thức tỉnh thì ta phải lấy roi ta. Ta phải đỉnh con để cho con thức tỉnh. Nhưng mà cảm tạ Chúa. Con là Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho con. Con vâng phục Ngài và con sẽ bước đi theo. Theo sự dẫn dắt của Ngài, theo chương trình kế hoạch của Ngài. Nhưng mới nói về Chúa ơi, xin Chúa sai. Chúa nói ta sai ai đi, cánh đồng lúa chín vàng rồi. Ha? Mà con gặp thì thiếu, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho ta. Rồi miệng mình cũng chứng, Chúa ơi có con đây xin Ngài hãy sang. Miệng mình nói như vậy, nhưng mà khi Chúa sai mình đi. Cho nên Hoa cũng ăn năn tội với Chúa. Nhưng mà cảm tạ Chúa khi mà mình ăn năn rồi thì Chúa bày tỏ mà mình ăn năn chứng tội và mình đi theo cái sự của cái hướng dẫn của Chúa thì tự nhiên là cái cơ thể mình khá khẳng liền này. Làm cho mình nhẹ nhàng đi, được không? Có mấy ngày là Hoa rất là mệt. Vậy từ cái cảm cũng của mình mà mình mệt rồi. Nhưng mình mệt có những cái mà trong cái tư tưởng của mình á. Đó, nhưng mà cảm tạ Chúa khi khóc với Chúa xong và sau đó Chúa bày tỏ rồi là cảm ơn chị Ánh nữa, chị Ánh cũng hỗ trợ Hoa trong sự cầu nguyện này. Và hôm qua thì thấy rất là nhẹ nhàng chùa hôm đó thì Hoa cũng chia sẻ lại những điều này để cho anh chị em mình cũng được kinh nghiệm để đứng tại khi mà Hoa đang ngã thì chị em mình đừng có ngã nữa. Đó là mình phải vâng phục lời Chúa và những cái đồng chí mình cầu nguyện mà khi Chúa bày tỏ là khiến cho mình nghe đại về thần thánh mình vâng theo, đúng không? Cho đừng có để nếu như mình không được đi theo cái sự mà Chúa bày tỏ cho mình liền á, hành tai lắm, quên được tội tắm á, hành để bắt đầu gieo rắc cái điều này, gieo rắc cái điều kia, bắt đầu làm cho mình chần chừ, đúng không? Làm cho mình khương lại, mà mình không được đi theo cái sự đó mà chỉ dẫn của Chúa. Mình sẽ đọc Ê-sai trong đoạn 5 câu 12 và câu 24 để mình thấy là khi mình vâng theo Chúa như thế nào mà khi mình không theo thì sự hướng dẫn được thần linh thì sẽ là như thế nào. Ê-sai đoạn 5 câu 12 và câu 24
Ê-sai đoạn 5 câu 12 và câu 21. Amen.
24
trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Câu 24. Vậy nên như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thể nào thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thể ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và khinh lời của Đấng Thánh Israel. Amen.
Đó, mời chị vẫn đọc lại thêm hai lần nữa chị. Một câu chị đọc hai lần nữa cho em.
Amen. Câu 12. Trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Dạ, nghe một lần nữa câu 12, Ê-sai đoạn 5. Trong tiệc yến, họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Và câu 24. Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thể nào, thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thể ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và khinh lời của Đấng Thánh Israel. Đọc lại câu 24. Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào, thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thời ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và khinh lời của Đấng Thánh Israel. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó, để mình thấy kỹ. Nếu những cái lời Chúa đã phản ra mà mình không vâng theo thì hậu quả sẽ như cái đoạn 4 là về đó. Đó, cái câu 12 là nói trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiệt đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Được không? Họ dùng cái này nhưng mà họ không phải là người khen Chúa, nhưng mà họ dùng cái này để họ vui vẻ ở đời này thôi, theo cái khảo thịt của họ thôi, phải không? Và họ không thiết, chẳng thiết nè, Chúa nói. Nhưng chẳng thiết đến việc, đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Nghĩa là họ coi thường, họ lơn, họ khinh. Mà họ làm theo cái xác thịt của họ thôi. Đó. Thì hậu quả là sao? Vậy nên như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào? Ý nói là cái Chúa sao Chúa nói cái gốc cây này, gốc cổ thụ nọ, mà Chúa nói về nên như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào? Ý nói là rơm rạ cháy rất là nhanh, thiêu rất là nhanh, rất dễ cháy, rất dễ bị cháy và cháy, cháy tan rất là nhanh. Đó. Thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay như bụi đất thế ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và khinh lời của Đấng Thánh Israel. Đấng Thánh đó là đó. Thì để mình thấy rằng lời Chúa nói là ứng nghiệm, Chúa nói là Chúa làm, chứ không phải là Chúa nói bao lớn cho vui không. Đó. Vậy thì mình có muốn là bị Chúa mà thiếu đốt như vậy không? Lời của Chúa thưa đốt mình giống như gốc rơm gốc rạ này không? Dễ mình là mục nát như vậy không? Đó. Nếu không thì mình phải tôn trọng lời pháp của Ngài, tôn trọng lời của Ngài, yêu mến lời của Ngài. Chúa nói hệ ai yêu mến sao? Mình chịu mến Ngài thì Ngài sao? Thì Ngài cũng sẽ thương mến mình, phải không? Sẽ yêu mình. Còn ngược lại, nếu như mình không yêu mến Chúa, thì Chúa cũng sẽ không yêu mình. Mà cái mà xấu xa hơn nữa là sao? Khi mình không yêu mến, mình không vâng dự theo, mình làm theo xác thịt, mà xác thịt thực thỉnh linh lát là đối nghịch nhau, nghĩa là mình chống lại. Khi mình không vâng theo là mình đã phạm một tội chống lại rồi. Còn mình nói mình làm theo thì nhẹ nhẹ, nhưng mà hiểu cho kỹ ra, mình không vâng và làm theo nghĩa là mình đã đang chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Mà khi mình chống lại thì mình biết rồi hậu quả như thế nào. À. Cái đời này là mình cũng khổ, mà cái đời sau thì sao? Thì bị trong họa ngục đời đời, thì chết đời đời. Rồi chủ nói ai vâng theo lời ta thì giống như người khôn, mà xây nhà trên vầng đá. Đến khi mưa xá, nước chảy gió lại sâu đồng thí, thì ngôi nhà đó không sập. Còn ai mà không tin thì sao? Không tin thì sẽ không làm theo á. Thì giống như người dài xây nhà trên cát. Xây nhà trên cát là mình biết rồi. Khi mưa xa được chạy gió lại xô đông thì ngôi nhà đó sẽ bị sập. Ngôi nhà đó sẽ bị sập. Nhìn nói đó là cái đức tin của mình. Tại vì khi mình tin là mình mới làm theo. Mình tin thì mình sẽ làm theo. Đó, thì xin chào Xin Chúa là khiến cho mình để mình có thêm ngày càng thêm lên đức tin. Bởi vì Chúa không nói tại sao Chúa dừng lại là có học thức rồi có đức tin, Chúa không nói như vậy. Nhưng mà Chúa nói thêm lên, thêm lên, thêm lên. Thêm lên sự học thức, thêm lên đức tin ha. Mỗi ngày phải thêm lên. Mà muốn thêm lên thì không có cái điều nào khác. Đó là mình phải ở trong Chúa và Chúa ở trong mình. Mình phải học lời của Chúa. Ha. Học lời của Chúa mình mỗi ngày thêm một ít, mỗi ngày thêm một ít. Mình nhóng lá cho mình tăng trưởng thêm nhé. Ha. Và tăng trưởng thì chính là đức tin. Ha. Đức tin rồi mà mình nhận đến cái sự vâng lời chứ. Ha. Còn mình tin thì đâu mình còn vâng lời. Mình tin thì mình nghi ngờ. Mắng vâng lời thì làm sao mình làm theo được. Ha. Tại vì con đường đi với Chúa là con đường hẹp. Chúa nói rõ ràng đó, Chúa đâu không nói lão mình đâu. Chúa nói con đường đi với Chúa là con đường hẹp, nghĩa là rất là khó khăn. Nhưng mà sao? Kết cục là dẫn đến sự sống đời đời. Con đường đời là dòng thênh thang, rất là thoải mái. Nhưng mà sao? Kết cục là dẫn đến cái sự chết đời đời. Đó. Cho nên dù nó hẹp, nhưng mà bởi vì cái kết quả là rất là cục là mình có cái sự sống đời đời, phải không? Chính vì vậy mà mình phải chọn con đường hẹp mà đi. Đó, bình thường là mình ưa nói chi, nói mình ưa ăn chi, ăn mình ưa làm chi là. Đó là con đường đời là vậy đó. Chắc thiệt là vậy đó. Nhưng mà con đường Chúa là hẹp. Không phải là ưa chi là nói đấy. Được, làm hội dân Chúa cũng được. Vâng. Làm người chi sai là bí, vì Chúa cáo trách. Thì cảm tạ Chúa qua cái lời ngài sáng hôm nay, chính Chúa đã dạy dỗ Hoa và Hoa cũng chia sẻ lại những cái điều mà Chúa đã cho Hoa trải nghiệm trong những ngày qua, trong thời gian gần đây. Và một điều nữa, Chúa cũng trước đó Chúa cũng bày tỏ cho Hoa là về cái sự thương khổ của Chúa, là cho Hoa thấy được là giống như khi mình nói dân Israel mà đi tới miền đất hứa, thì cái giai đoạn 40 năm mà giai đoạn cuối cùng của năm 39 năm rưỡi phát đến 40 năm, thì giai đoạn đó là giai đoạn cuối là người ta là mệt nhất phát, tại vì đoạn đường cuối là cái này là sức yếu nhất. Nhưng mà sau đó sao? Chúa là cái đấng phục hồi lại cho họ khi mà họ đi đến đích ha, họ cảm ra họ đi đến đích. Và Đức Chúa Giêsu cũng vậy, cũng để lại cho mình một cái tấm gương là sao? Chúa vẫn phục mà vẫn phục cho đến chết ha. Từ khi mà Chúa giáng sinh cho đến khi mà Chúa chết thì mình thấy cái giai đoạn nào là Chúa là khổ nhất ha? Là giai đoạn mà chuẩn bị lên thập tự giá, là cái giai đoạn mà Chúa đau đớn nhất. Người ta đập rồi người ta bắt Chúa vác thập tự giá, người ta đánh đòn, người ta chỗ nhổ được miếng vào mặt ha? Người ta chùa rủa rồi người ta đóng đinh ha? Người ta lao đủ là giai đoạn nữa, là giai đoạn mà Chúa phải nhục nhất ha? Rồi chịu đau đớn nhất mọi sự đó. Nhưng mà cái giai đoạn cuối cùng đó thì sau đó mà vượt qua thì sao? Thì Đức Chúa Cha nâng Chúa lên rất là cao ha, rất là cao đó. Thì Chúa cũng bày tỏ cho Hoa rằng cái con đường mà Chúa cho Hoa gia đình Hoa trải nghiệm trong đồng vắng, Hoa biết mà, cho nên thằng Hoa đã biết được điều đó rồi. Nhưng mà có làm lúc anh chị em, có làm lúc mà khi người mình mà yếu lên đó, là nhiều khi quên lực tuổi tám hằng cũng đang giáo trong đâu đó, rồi lúc đó mình khóc với Chúa đó, rồi mình thế này thế nọ đó. Đó, nhưng mà cảm tạ Chúa là Hoa nghĩ là Hoa cái thời gian Hoa bắt đầu đến đích thôi. Cảm tạ Chúa rất là nhiều cái điều này, và cho Hoa nhận ra được cái lẽ thật Chúa dạy, đó là mình phải nhạy bén trong thần linh. Mình không thể mà khi mà Chúa đã nhảy cái đàn rồi mà bắt đầu là mình cứ ngồi ha? Mình ngồi cái là bắt đầu cái lực tuổi tác mình đem gieo điều này điều kia ha? Điều này điều kia đó. Thì cảm tạ Chúa. Nhiều cái là nói rất là có lý. Ví dụ Hoa làm ở tiệm lý, thì chỉ hai chị em mình mà chỉ cùng chung một đức tin, cùng được báp tem được thánh linh. Điều này không phải là dễ nghe anh chị em. Và giờ chứ là kính thánh là cứ hàng ngày, cứ nghe học rồi mình nói, mình tương giao với Chúa, mình hát, mình đại khái là mình rất là tự do. Thì cái điều đó rất là tốt. Phải? Thì chính vì cái điều này mà lắm lúc rồi, cũng quên lúc tuổi tác cũng đem cái điều đó để nữa mình. Nói vậy chứ mình đi tiệm khác rồi mình còn được tự do để mà hầu việc Chúa không? Nha. Mà khi Chúa cho những cái dấu hiệu trên hóa trên linh nhảy rồi, là Chúa cũng bày tỏ rồi, là Chúa nói giống là cái ngang đấy là dừng được rồi và giờ chứ khóa phải ra đi. Nhưng mà mình cái nhìn không quen rồi mình nói là mẹ mình là lúc con đi bệnh viện lên đồ hay đi nữa, rồi là mình đi chỗ khác rồi người ta còn nơi nó không đó, quên lúc cửa tao cũng đeo cái đó để ngăn cản mình lại. Và cảm tạ Chúa đến cái ngày thứ sáu đúng là ngày nữa là hóa thực sự đó, hóa xin Chúa là bày tỏ cho con đó, tỏ dấu hiệu cho con để một lần nữa cho con chắc chắn là con đi hay là con ở, ý Chúa được nên chứ không phải ý con được nên đó. Và cảm tạ Chúa thì chúng đã làm cho nên là có nhiều lúc á mình cứ ngồi mình thấy cái chỗ này giống dân dân của Do Thái á, họ đâu có chịu đi ra thì sao, sau đó Chúa phải đến cho họ lôn xôn á, khi nào mà họ mới chạy phải không? Người này bắt bớ họ nay nó, khi nào họ mới chạy ra khắp nơi và sau đó tiến lên mới được ra. Thì giờ này là cái thời điểm Chúa muốn họ phải đi ra, phải không, phải đi ra. Và Lý cũng được mình lên rồi đó, Chúa cũng trang bị sẵn sàng rồi cho thì họ cảm tạ Chúa rất là nhiều và họ chỉ biết là con vâng phục lại. Cảm tạ Chúa. Mời xin Chúa ban phước cho cả nhà mình và họ kính mời mục sư và chia sẻ những điều mà họ chưa nói hết được trong cái Daniel đoạn 12 này. Dạ, để cho anh chị em cũng được ăn nốt hết cái lợi thật của Chúa để vâng và làm theo. Dạ. Cảm tạ Chúa, hoa kính mời mục sư Hải.
Cảm ơn chị Hoa đã chia sẻ. Thì nói chung thì trong cái phân đoạn Daniel này đó thì chúng ta thấy là trong này đó chị Hoa có chia sẻ đó, có nhiều điều mà mình thấy Daniel, tiên tri Daniel chúng ta thấy là Daniel sống trong cái thời đại mà dân Do Thái bị lưu đày, ok, qua Babylon đúng không? Ok, tức là trong thời kỳ dân Do Thái bị lưu đày. Và chúng ta biết dân Do Thái sau khi bị lưu đày, chúng ta biết lý do họ bị lưu đày là tại vì sao? Vì họ đã phạm tội. Và thì cái Chúa đã nói cái điều đó trước, chứ không phải khi mà họ phạm tội không nghe lời Chúa, không nhân giữ thì Chúa sẽ làm cho họ bị tán lại, ok, amen. Rồi khắp nơi nào giống như vậy, họ bị lưu đày và điều đó cũng đã xảy ra, tức là dân Do Thái cũng đã không vâng lời Chúa và điều đó đã. Và Chúa nói là nhưng mà khi nào ở nơi xa, ok, mà họ ăn năn hay nhớ lại thì Chúa sẽ mang họ trở về lại quê hương của họ. Thật ra chúng ta thấy trong cái sự lưu đày đó thì chúng ta thấy là hay nói năm nay đó là mình nhìn lại cái lịch sử dân Do Thái, Chúa nói đúng ra đó là họ là nguồn phước hay lực phước, nhưng mà lý do họ không được phước là tại vì giống như phục truyền lịch thời ký chương 28 đó, Chúa đưa cho họ giống như Chúa Môi Se nói ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết á, ok, và cuối cùng họ đã không có đi theo con đường của Chúa. Amen. Thành ra chúng ta thấy lý do tại sao con người của mình ấy, thường thích làm theo cái tư dục, cái tánh xác thịt của mình, và đó do một kinh thánh nói tánh xác thịt của mình nghịch với thánh linh của Chúa hay nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên đó, một người nào mà cứ suốt đời mà cứ chiều theo cái xác thịt là nó không bao giờ người đó sống đẹp hơn Chúa được. Và gì nói theo một Roma nói nó xác nghịch thịt với thánh Đức Chúa Trời không thể nào thuận phục được pháp của Chúa được, vân vân. Trong Roma chương 8 chúng ta thấy không? Thành ra Do Thái đã chiều theo xác thịt của họ. Và chúng ta thấy lý do họ phạm tội trong đồng vắng cũng y như vậy thôi, họ cũng chiều theo xác thịt. Lý do mà chúng ta cần phải nhớ cái nguyên tắc này, khi mà mình muốn sống đẹp lòng Chúa mà chiều theo xác thịt mình không bao giờ sống đẹp lòng Chúa được hết. Ok, đó giờ mình tại sách Galati kêu hãy bước đi theo thế thánh linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt, vì xác thịt có những điều ưa muốn nghịch với thánh linh của Đức Chúa Trời. Cho nên một người mà luôn luôn để cho xác thịt hướng dẫn điều khiển mình đó, thì người đó sẽ không bao giờ đẹp hơn Chúa. Cho nên đời sống chúng ta cần phải để lời Chúa hướng dẫn chúng ta, tức là bước đi theo Thánh Linh, tức là lễ cho lẽ thật lời của Chúa hướng dẫn mình hơn là cái xác thịt mình muốn gì. Ok, amen. Thấy không? Thành ra Chúa dạy cho chúng ta đó, nhiều điều đó, hay nói chung ra những ngay cả sự dạy dỗ của Chúa Giêsu nữa. Chúa nói chớ lo lắng về ngày mai, vân 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 vân. Và Chúa nói giờ đâu ăn gì, uống gì, mặc gì. Thấy không? Tức là xác thịt của mình đó, mà nó giống như vậy đó. Lo lắng, ăn gì, uống gì. Nhưng mà Chúa dạy mình sao? Các ngươi đừng có giống như người ngoại, ok? Lo lắng mình. Nhưng mà trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công mình. Cho nên xác thịt của mình nó sẽ giống như vậy. Cho nên có những cái sự dạy dỗ của Chúa đó, nó đòi hỏi cái sự tin cậy của mình tới Chúa nhiều hơn là cái xác thịt hơn. Cho nên và chúng ta thấy ngay cả Chúa dạy mình yêu thương kẻ thù, cái xác thịt mình đâu có yêu thương nổi. Ví dụ vậy, yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, những hình thức đó hỏi như vậy, người đó kẻ thù mình, xác thịt mình yêu thương nổi, dĩ nhiên không. Thấy không? Thành ra, nhưng mà Chúa dạy mình, thì nếu một người sống theo xác thịt sẽ không bao giờ thực hiện lời của Chúa hết. Người đó kẻ thù con, Chúa kêu yêu sẽ yêu được. Thấy không? Những người mà sống dựa vào xác thịt tức là sẽ bỏ lời Chúa qua một bên dễ dàng luôn. Tức là mình nhận thích là thì mình, okay. Người đó như đó làm ơn cho kẻ ghét con, người đó không thích con mà con làm ơn cái gì? Thấy không? Xác thịt của mình. Cho nên những cái sự lời của Chúa dạy đó, chúng ta mà cứ dựa theo xác thịt để làm theo, chúng ta không có làm theo được đâu. Ok. Cho nên vì thế mà nó đòi hỏi cái tấm lòng và cái you know, ý chí của mình, ok, giống như cái bài hát I have decided, giống như đó, tôi đã quyết định rồi, ok, không, dầu, giống như cái bài hát lòng nguyện theo Giêsu đó, tâm quyết luôn theo Ngài đó, chí quyết, nó cũng giống như vậy, ok, amen, không bước lui lại, thành ra nó cái quyết định đó. Thành ra vì thế chúng ta cũng đã học qua cái xác thịt mình đã làm ra cả những hoàn cảnh mình đối diện khó khăn, giống như hai bậc cúc nó đem về đó, phải linh hồn. Cho nên mình phải có quyết định để bước đi, để tin cậy Chúa, mặc dù you know, như thế này, thì cái đó là mình bước đi theo Thánh Linh, thấy không? Cho nên chúng ta cần phải nhớ cái nguyên tắc này. Cho nên Chúa đã dùng kẻ thù để tỉnh thức họ, đánh họ, giả họ, you know, đánh chiếu họ để với mục đích là để tỉnh thức họ. Nhưng mà dân Do Thái cũng không có tỉnh thức. Để cuối cùng họ đã bị lưu đày vào Babylon. Chúng ta thấy không? Là 70 năm mà Chúa đã phục hồi họ trở lại. Amen. Thành ra họ trở về nước. Ví dụ vậy. Thành ra chúng ta thấy, nhưng mà cái điều mà amazing, chúng ta thấy là dầu trong cái, chúng ta học cái lịch sử, dầu trong cái cảnh ngộ nào, hay là bị lưu đày, hay là lúc đó mình đang hoạn nạn đi, nhưng mà khi lòng của chúng ta nhớ lại về với Chúa thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời dẫn phục hồi ha, dẫn phục hồi, đó là cái tình thương hay cái lời hứa của Chúa, đó là cái niềm hy vọng chúng ta. À, dù có những lúc chúng ta sai chặt, chúng ta yếu đuối, chúng ta ngỏ rồi chúng ta đối diện những hoàn cảnh không hay, nhưng mà lúc nào chúng ta quyết định để trở lại cùng Đức Chúa Trời, amen, thì Ngài cũng đáp ứng với chúng ta, hay nói chung là như vậy. Amen, cảm ơn Chúa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy ha. Nhân Do Thái, thành ra qua sách Daniel, chúng ta thấy được những cái lời tiên tri của Chúa về những sự ở ngày sau rốt ha. Và chúng ta thấy là trong cái thời đó thì chúng ta thấy thì cái văn minh về khoa học như chúng ta ngày hôm nay thì chưa có. Hồi xưa người ta muốn đi thì cũng là chỉ là xe ngựa thôi. Xe ngựa, ok. Chứ chưa có bằng xe hơi thì chúng ta hay kỹ thuật chưa có. Ok, và máy bay thì cũng chưa có trong cái thời đó. Và chúng ta biết từ Daniel cho nên sự mình Chúa Giêsu giáng sanh đó là nó cũng khoảng cho nên khoảng có thể 400 năm cho nên ok thì tức là trước Chúa Giêsu cho đến thời đại của chúng ta ngày hôm nay thì đô thế kỷ 20-21 thì chúng ta thấy là gì? Tức là khoảng 2000 mấy trăm năm, cái lời tiên tri ở trong Daniel chúng ta thấy nó đã ứng nghiệm, phải không? Tại vì chúng ta chỉ ở, chúng nói là cho đến kỳ cuối cùng ha, rồi nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, chúng ta thấy là và sự học thức sẽ được thêm lên, chúng ta thấy nó ứng nghiệm ngày hôm nay rõ ràng không? Đi qua đi lại là nói lên cái sự đi đến ngoài dễ dàng, qua xe cộ máy bay, thấy không? Sau là thấy cái cho nên chúng ta cái điều để mình suy nghĩ như thế này, cho nên lời hứa đó, ý tôi nói cái điều này để mình suy nghĩ qua những cái điều khác, okay. Cái lời của Chúa nói tiên tri hay đây đó, thì có thể mình nói mấy ngàn năm sau mới ứng nghiệm, thấy không? Ứng nghiệm. Về học thức gia tăng ngày hôm nay chúng ta thấy gia tăng ở internet, mạng lưới toàn cầu làm cho cái sự học thức hiểu biết rất là gia tăng, chúng ta thấy không? Chúng ta chia sẻ tin tức thật ra gì thế. Hồi xưa thí dụ tôi nói hôm nay, giống như giờ tôi hồi chưa dịch ra muốn học nấu ăn đấy hả, nói mới nói về nấu ăn thôi đó, phải đi trả tiền để được học để ăn đó, có. Ngày hôm nay muốn thức ăn chỉ lên internet ra là mở ra là ok được có hết. Như vậy có phải cho nên mình nói về kiến thức về nấu ăn hay cái gì đó, bây giờ muốn tìm cái gì hầu như cũng có, nhưng như vậy có phải là học thức sẽ được thêm lên không, gia tăng hơn về kiến thức, thấy không? Thành ra chúng ta thấy, thành ra cái điều đó mình thấy, nhưng mà mình thấy cái là cái mà chỉ đại nhất là lời tiên tri của Đức Chúa Trời đó, nói mấy ngàn năm ra bây giờ để ứng nghiệm trước mắt mình, ok, có thể mình nói như vậy, ok, thấy không? Xảy ra thì qua điều đó nó có thể như nó Daniel hay thời của ông nghĩ là chắc trong thời của ông cái điều đó kiện, chúng ta thấy không? Nhưng mà nó không xảy ra, thì chúng ta nghĩ đến cái điều này thì nghĩ đến cái lời hứa của Chúa về sự tái lâm của mình, có như nó trong thời Solo ông có thể nghĩ là Chúa sẽ tái lâm trong cái thời của ông, hay là nhiều tín đồ cũng đang nghĩ là Chúa sẽ tái lâm trong cái thời gian của họ, nhưng rồi Chúa đã không tái lâm trong thời gian, rồi nhiều thế kỷ sẽ có như vậy. Rồi có nhiều người chờ đợi lâu nữa chắc là Chúa sẽ không tái lâm. Tại vì sao Chúa nói tái lâm mà tôi chờ đợi cái hết thế kỷ này? Nhưng mà chúng ta đừng khinh lần lời của Chúa. Chúa nói về sự tái lâm thì chắc chắn là sự tái lâm sẽ đến. Amen. Nhưng mà chỉ là cái tham. Chúng ta không đoán được cái thời giờ của Chúa. Ok. Rồi có những lời đó. Thật ra chúng ta cần phải tin cái lời của Chúa. Amen. Tôi khi mình hiểu được đó, mình không nghi ngờ về cái sự tái lâm của Chúa là chắc chắn. Ok. Amen. Là chắc chắn. Cho nên đó do, cho nên có nhiều người trong thời của phía giờ họ cũng chờ đợi. Cho nên chúng ta cũng đã thấy là họ tưởng là Chúa nói gì sự tái lâm chắc là ngày mai, ngày mốt hay chừng 5 năm, 10 năm Chúa sẽ lại. Nhưng Chúa không có. Cho nên chúng ta thấy rất rõ. Cho nên đó giờ phía giờ mới nói là một ngày nó theo người ta chờ đợi lâu, cho nên nhưng có nhiều người đó chúng nó có ý quên lực này, chúng nói có người nói là đến mình nói rằng trước hết phải hiểu rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dầm chê dùng người dễ chợt ở theo tình nguyện của mình đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu. À, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu vậy, thế thấy không? Đó họ kinh là họ nói ủa tôi có thấy gì đâu, sự Chúa đến nào, thấy không? Đó là ông sư đồ Phêrô mới giải thích là ý quên lửng rằng người buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từ trời và trái đất và từ nước mà lên lên dưới, thế gian bây giờ cũng bị quỷ phá như vậy vì chìm đắm bởi nước lục. Nhưng trời đất bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại dành cho lửa, cho đất vân vân. Thành ra, ý tôi nói là điều này chứ này. Ok, để chúng ta thấy được những gì Chúa nói nó sẽ xảy ra. Ok, chúng ta thấy những gì Đức Chúa Trời nói về dân Tho Thái thì họ vâng lời, nó đã xảy ra ứng nghiệm. Okay. Tất cả những gì Chúa nói. Chúng ta thấy không? Dù cho nó có delay, nhưng mà nó sẽ xảy ra ngay cả như 20 phút. Thành ra như vậy, những cái lời hứa của Chúa, chúng ta có thể tin cậy, dù khi nó không phải, nhưng mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thành ra như vậy chúng ta phải có đức tin để lời Đức Chúa Trời. Ok, dù cái chuyện đó chưa có xảy ra ngay tức khắc, amen, nhưng mà nếu chúng ta nắm giữ cái lời hứa của Chúa thì chúng ta biết rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời của Ngài trong cái thời điểm và thời của Chúa. Cho nên vì thế chúng ta đừng bao giờ mất đức tin đi. Ok, vì chưa thấy nó xảy ra theo ý muốn của mình. Ok, là nghĩ là điều đó sẽ không xảy ra. Thật ra khi mình càng nghiên cứu là của Chúa, mình thấy amazing. Ok, amazing. Cảm ơn Chúa. Sự nói ứng nghiệm lời tiên tri mấy ngàn năm. Lúc đó đâu có ai có hiểu biết, có la lịch về cái điều đó. Ok, thử đi qua đi lại mình dễ dàng ở cái học thức. Nhưng mà chúng ta đã thấy Chúa đã dùng Daniel để nói tiên tri trước. Chúng ta thấy không? Nó đã xảy ra. Và cái điều xảy ra nhất là chúng ta đang trong thời đại để chứng kiến cái điều đó. Ok, giống như ngày sau đó, phải không? Amen. Thành ra đó là điều để nhắc nhở chúng ta. Amen. Thành ra như vậy, những lời Chúa nói như vậy, nó xảy ra như vậy, thì những gì Chúa nói những lời khác nó cũng đi như vậy. Amen. Thành ra chúng ta đừng có khinh lờ, khinh lờ và Chúa. Thành ra như thế mà chúng ta cần phải tỉnh thức và khoản ri trong cái đường của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì dĩ nhiên chúng ta thấy là lời hứa của Chúa nói ở trong cái này đó, có một sự nói về trong dòng dân ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu, thì giống như sách sự sống vậy ha. Okay. Giống như sách sự sống, nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Đó, tức là
sự
nói
sống
là sự
sách
sống
gì vậy mục sư?
Hả?
Sách sự sống là sách nào vậy mục sư?
Sách sự sống là trong cái thánh gọi là Book of Life đó. Okay. Sách sự sống tức là những người nào không được giống như sách khải quyền cho mình biết đó. Sách sự sống ăn không được. Tức là người nào được biên tên vào sách sự sống đó thì người đó mới có sự sống đời đời. Thí dụ như cái sách sự sống đó, thí dụ cái người đó mà không có tên trong sách sự sống, giống như sách khải quyền nói, miễn chị đọc sách khải quyền nè, trong ngày mà phán xét cũng vậy, trong cái tòa án chánh đó, tôi nói đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa ha, hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Cho nên để có sự sống đời đời, nghe, tất cả phải tên của mình phải có trong sách sự sống. Ví dụ chị Ngọc, ok, tên Chúa thật thì tên của chị đã được Chúa biên vào sách sự sống. Amen. Ok. Và tôi đã chia sẻ một người trong một cái giấc mơ. Ok, Chúa cho tôi thấy đó, mọi trái đất nổ tung, mọi người chết hết. Rồi tất cả đều đứng trước cổng thiên đàng. Và để được biên vào thiên đàng đó, thì tôi thấy ở ngoài trước cổng thiên đàng đó, thì thấy người ta đứng sắp dài hàng đó. Rồi trước khi được vào thiên đàng hay cổng thiên đàng đó, thì phải có người thấy một cái giống như thiên sứ cái gì đó, giống người đứng ok ở chặn nơi đó. Và có một cái giống như cái bàn ngồi mà có cuốn sách rất là bự, phải không? Và có cái ông đó giống như mình giờ thấy giống như kiểu ông lão đi, cái râu tóc và phơ già, giống như kiểu ancient, cái kiểu nó giống như kiểu là lớn tuổi đi, ancient đó. Mới ngồi đó, ok, hỏi tên là gì? Cái mình nói tên ra thì ông lật qua cái cuốn sách kiếm, ok? Miễn mà tên mà có sách, có tên trong sách đó, đó thì sẽ cho vào thiên đàng. Ok, thì tôi đã nói giống như mọi người trong giấc mơ đó. Thì tôi thấy một cái cô đó, hồi xưa tôi ở thánh một tiên tình đó. Tuy nhiên nó thấy cũng không có tin Chúa mà không có yêu mến Chúa. Thành ra tôi chờ đợi mà thấy nó đứng trước tôi nghĩ tên đó là không biết tên nó có hay không. Mình thấy thì tới chừng mà khi có tên của nó đó, kiểm tra lại nó có tên của nó. Thấy không? Amen. Thành ra lúc đó thì trong giấc mơ đó, tôi giống như Chúa cho tôi nhớ, ok, tôi làm công việc Chúa rồi, đủ thứ chuyện rồi, dạy kinh thánh giúp đỡ được, giống như Chúa cho mình thấy trong giấc mơ vậy để Chúa dạy mình thôi. Thì mình nghĩ như vậy mà nó là thấy nó thờ ơ lắm mà nó tin Chúa mà có gì không thấy mà nó còn có tên thì chắc là mình chắc ăn lắm là mình phải có tên thôi. Nhưng mà tới chừng khi nó tên tôi có đó, tới đó thì lại không có tên của mình, kiếm hoài không có tên mình trong sách sự sống. Cho nên trong giấc mơ nó là Chúa con không có nương cậy vào đó, chỉ có tin cậy vào ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu là sự công. Thì tôi nói vậy xong tôi nói ông ơi hãy tìm lại đi, cái ông tìm mới có.
là giống như Chúa dạy mình trong giấc mơ vậy thôi. Cho nên mình không có trông cậy vào cái sự công bình của mình. Sự công bình của mình là nương cậy nơi Chúa Giê-xu. Okay. Cho nên nếu mình tin cậy cái sự công bình để được cứu đó là không bao giờ nó đủ để cho cứu mình hết. Chúng ta được cứu rỗi qua đức tin tin cậy nơi Chúa Giê-xu đã chết hy sinh cho chúng ta. Okay. Ý Chúa muốn dạy cho mình. Tôi nói, thôi. Okay. Cảm ơn Chúa ha. Còn những gì chúng ta làm nó chỉ là phần thưởng chứ không bao giờ xứng đáng để chúng ta được cứu hết. Ok, nói chung là như vậy. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó do nó có cuốn sách tự sống. Amen. Thành ra đó do mà Chúa cũng nói trong sách Khải Quyền về những cái hội thánh đó. Hội thánh trong sách Khải Quyền có 7 hội thánh đó. Chúng ta thấy không? Chúa nói nếu họ không ăn năn thì ta sẽ xóa tên người khỏi sách sự sống. Có nghĩa là những hội thánh này là những người đã tin Chúa rồi đó. Ok. Mà biết không thì Chúa sẽ xóa tên họ khỏi sách sự sống đó. Thành ra cảm ơn Chúa. Thành ra đó là do mà chúng ta thấy rất rõ. Nghĩa là tên của họ đã được ghi trong sách sự sống, nhưng mà gọi họ không đi sống theo đường lối của Chúa hay con đường. À, cho nên mà họ nói, Chúa nói nếu họ không ăn năn thì Chúa sẽ xóa tên họ khỏi sách sự sống. Đã từng được viết mà trong sách Khải Quyền chương số 3 đó, hội thánh Sardê đó, kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng, như vậy ta sẽ không xóa tên người, tức là người nào thắng Chúa sẽ không xóa tên, nghĩa là người không thắng có thể là bị xóa tên, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, trước mặt các thiên sứ ngài. Thì cái hội thánh này đó là Chúa gọi là gì? Ta biết công ngược ngươi, cái gọi là Sardê đó, ngươi có tiếng sống mà là chết, tức là một đời sống tín hữu hầm hầm. Ok, giống như sách Khải Quyền Chúa Giê-xu cũng nói với họ, ta ước gì ngươi sống hoặc là nhưng vì ngươi hâm hầm, ta sẽ nhả ngươi ra. Ok, thấy không? Tiếng sống tức là có hình thức mà không có thật sự. Okay. Đây là cái hội thánh Sardê. Ok, là nói chung là chỉ có hình thức cho nó không có tiếng. Thành ra Chúa kêu họ phải ăn năn, thấy không? Ok. Thấy không? Tức nghĩa là đầu tiên họ tốt. Thấy không? Thành ra Chúa mới nhắc họ là hãy tỉnh thức và làm cho những sự còn lại và sự cái gì ta không thấy công việc của ngươi là trọn. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Thấy không? Đó là cái người đã chết á. Thấy không? Đó. Thành ra đó là hội thánh Sardê mà Chúa nói họ không thắng, họ tỉnh thức. Mà. Thì Chúa có thể gửi mu cái tên của họ khỏi sách sự sống. Thì mu cái tên có nghĩa là họ sẽ không được sự sống đời đời. Giống như kiểu Chúa Giê-xu nói chẳng phải là trả lời mà được quản lý thiên đàng giống như vậy đó. Mặc dù họ đã tình xưng Chúa, họ kêu Chúa, nhưng bây giờ Chúa nói Chúa không biết họ, là giống như không khác gì tên của họ đã bị loại khỏi sách sự sống, tức là được biên khỏi sách sự sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy sách sự sống ở đây không có phải chỉ có thời của sau này chúng ta mới có. Và sứ đồ, chúng ta thấy khi dân Do Thái phạm tội đó, Môi-se cũng nói ok, nếu Chúa không tha thứ cho dân Do Thái đó thì xin Chúa xóa tên ông khỏi sách sự sống đi. Ok, thành ra chúng ta thấy là sách sự sống đã có từ xưa ha, chứ không phải thời chúng ta mới có ở đây. Thành ra ở đây Chúa nói về dân Do Thái ở đây, thấy không? Tức là họ cũng phải được ghi ha. Bây giờ trong dòng dân sự người kẻ nào, tức là dân sự tức là dân Do Thái, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Tức là những người nào, bất cứ ai mà được ghi trong sách được sống được sẽ được cứu hay được sự sống đời đời. Còn không được ghi là không có sự sống. Ai nói lâm nào là một người không tin Chúa là không có tên trong sách sự sống. Ok. Thành ra khi chúng ta tin Chúa thực sự đó, tên của chúng ta sẽ được ghi trong sách sự sống. Amen. Amen. Thành ra đó là điều mà chúng ta nhớ ha. Thành ra dĩ nhiên mình ở đây mình không thấy được ta đâu, nhưng mà trên thiên đàng cái tên của mình được ghi giờ. Ok. Amen. Thấy không? Nhưng mà là ngày nào mình tin Chúa đó, sự đầu tiên thì tên của mình đã được ghi vào trên sách sự sống, trong sách sự sống. Amen. Thành ra chúng ta là người tin Chúa, tên của mình có sẵn trong sách. Nhưng mà mình nhớ rằng như tôi nói đó, mình đừng có coi thường để rồi tên của mình bị lấy ra khỏi sách sự sống, mặc dù đã từng có, thấy không? Nhưng mà bị lấy ra tức là xóa đi đó, thì thành ra nghĩa nói chung là một người tin chừng Chúa thật sự đó, ok, người đó có sự sống đời đời, tên của đừng có lánh mắt vậy đó, đừng có để remove cái tên mình, ok, khỏi sách sự sống. Thành ra sách sự sự sống có nghĩa là ai được tên trong sách sự sống đều có sự sống đời đời hay được cứu, nói chung là như vậy. Đó là để chúng ta nắm được ha. Thành ra tên mình phải có, ok. Thành ra khách khải quyền đó, ai không có tên trong sách sự sống thì quyền rắn hồn lửa là sự chết thứ hai. Cho nên những người mà không có tên trong sách sự sống sẽ bị hình phạt hết. Thành ra chỉ có những người nào có tên trong sách sự sống thì người đó sẽ được cứu rỗi. Thành ra một người không có tên Chúa làm sao có tên mình được ghi trong cái tên sách sự sống được, chúng ta thấy không? Thành ra đó do mà mình tin Chúa Giêsu đấy, ok, mình sẽ được ghi tên trong sách sự sống. Thành ra đây ha, thành ra nó có hai phần, nó nói về họ được ghi tên trong sách, rồi nói về cái sự sống lại ha. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Ngủ đây là chết á, ngủ trong bụi đất là chết, bị chôn rồi đó. Ngủ trong bụi đất sẽ sống lại, sẽ thức dậy, thức dậy. Thành ra kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhút đời đời. Cho nên sứ đồ Phaolô cũng có nói trong sách Công Vụ đó, thấy không? Tức là có hai sự sống lại. Sự sống lại của người công bình, công bình đó là người tin Chúa đó, hay là người được cứu cứu đó. Và sự sống lại đó là cứu lại cả dân Do Thái, những người có đức tin trong thời xưa ha, các em. Và những người không công bình, thấy không? Tức là sống lại để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Ở đây mình nói là sống lại, đây là liên hệ đến cái thân thể ha, okay, thân thể. Chứ chúng ta đọc sách Khải Quyền hay là câu chuyện của người nhà giàu Lazarus, chúng ta thấy khi một người qua đời về quyền diện vật lý đó, thì linh hồn của họ đã đi đến một nơi khác, thấy không? Nơi khác ở đâu? Giống như câu chuyện của người nhà giàu, nơi đó là âm phủ hay địa ngục, thấy không? Amen. Và trong sách Khải Quyền chúng ta thấy nhiều người cũng qua đời rồi là dưới cái đầu, dưới bàn thờ đó, ok, trong sách Khải Quyền linh hồn ở dưới bàn thờ, có nghĩa là những người này bị giết, ok, tử đạo vì danh Chúa, ok, thấy không? Nhưng mà họ đang hiện diện ở đâu? Họ đang hiện diện ở trên thiên đàng hay dưới bàn thờ, ok, em bé. Thành ra chúng ta thấy ha, ok. Ok, chúng ta thấy cái chỗ thì chị bây giờ nói là tôi nhưng mà nói chung hết thì ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy linh hồn của những người đó, ok, họ bị tử đạo, thấy không? Cảm ơn Chúa. Cho nên nhớ cái chỗ dưới cái bàn thờ đó, ok, thành ra họ mới cầu nguyện, họ nói là Chúa sẽ chừng nào Chúa trả thù, ok, cho máu của họ đó, ok. Chúa nói họ hãy kiên nhẫn chờ đợi. Ý nói chung để chúng ta thấy rất rõ ràng là cái linh hồn của họ ở nơi thiên đàng chứ không phải ở nơi địa ngục ha. Thành ra đó giờ mình thấy rất rõ. Nhưng mà ở Anion ở đây nói về cái sự sống lại của thần vật lý chứ không phải là nói cái phần linh hồn, ok. Thành ra chúng ta ngủ ở đây nói về cái phương diện về vật lý, cái người đã chết thì bây giờ Chúa sẽ cho sống lại, giống như sách Khải Quyền cũng nói đến đó. Chúa sẽ người chết trong giống như sách Khải Quyền á, thế nên bây giờ tôi thấy một tòa lớn và chẳng còn đấng được ngồi trên, trước mặt ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra, cũng có mở sách sự sống nè, thấy không? Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, theo sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Theo đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Chết thay kẻ nào không được biên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Nói chung là như thế này, Có nghĩa là có nhiều cuốn sách biên chép về đời sống của một người, nhưng mà chỉ có một cuốn sách sự sống mà thôi. Cho nên những người khác đó mà không có tên trên sách sự sống đó là đều bị những cuốn sách kia, ok, phán xét và những lời viết trong những sách. Hay là nói nôm na là mỗi đời sống của con người chúng ta đó, ok, người tin Chúa hay không tin Chúa, đều có cuốn sách ghi chép hết về cuộc đời sống của họ trên trần gian này, ok, và họ sẽ bị xử đoán về điều đó. Nhưng được cái là chúng ta đó không phải là không có những cái sách, nhưng mà chúng ta là được Chúa tha thứ, ok, amen, hay là mình được quyền thành ra mình không bị đoán xét bởi những cuốn sách đó nữa, ok, amen. Hay hôm nay là chúng ta có nhiều cái chúng ta có thể kinh nghiệm, giống như tôi, Chúa cho tôi cảm nhận trong linh giới đó. Ách của ơi, những cái gì sai trật của mình nó giống như rác cơ nó nằm ở giữa đó, thấy không? Cho đến khi mình xin tội cầu nguyện Chúa remove, mình thấy nó giống như bị xóa đi, đó là tôi cảm nhận. Thành ra những cuốn sách nó giống như, nó cũng tương tự. Cho nên khi mình xin tội ra giống như cái lỗi, cái yếu đuối của mình, giống như tôi thấy nó cảm nhận giống như bị xóa đi, mình nó nhẹ đi vậy, ok? Thì những người khác thì họ đâu có hiểu biết, không có kinh nghiệm Chúa an năng, thì nó giữ nằm ở đó thôi. Amen, giống như cuốn sách vậy, ghi chép cuộc đời của họ, những sai phạm của họ đủ thứ gì, ok, amen. Chúng ta thấy không? Thành ra đó là những cuốn sách đó, ok, ghi chép những công việc của họ, amen, cảm ơn Chúa. Thành ra đó đều ghi chép hết. Thành ra ngày đó người ta sẽ bị sự đoán vật, nhưng mà họ chỉ có người được cứu là người có tin trên sách sự sống, amen. Thành ra chúng ta nắm được ha. Thành ra cảm ơn Chúa. Thành ra nói đây sự sống ở đây hay ngủ đây là liên hệ đến thần thể xác, ok, chứ không phải liên hệ đến cái phần linh hồn, ok, chúng ta nắm được không? Thành ra cái thể xác mình giống như chết thì trong kinh thánh nó gọi là ngủ, ok, có khi gọi là ngủ. Bây giờ Chúa sẽ cho họ sống lại, cho nên có sự sống lại, không phải chỉ người tin Chúa thôi, mà người không tin Chúa thì đều có hai cái sự sống lại, hay là Kinh Thánh gọi là sự sống lại, sứ đồ Phaolô không gọi là sứ đồ đó, sự sống lại của người công bình và người không công bình. Người công bình là người được cứu đó, ok. Ở đây nhiều cái ngủ trong buổi đó sẽ thức dậy, hay là sống lại, thức dậy đó. Sẽ thì để được sự sống đời đời, ở đây đó sống đời đời nữa. Sẽ thì để chịu xấu hổ như nhút đời đời, tức nghĩa là bị đón phạt đó, thấy không? Đó là điều chúng ta thấy ở đây ha. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên dòng khôn, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Đây là cái lời hứa cho những người dắt dẫn người ta về sự công bình. Thấy không? Đó, đây là cái lời hứa ha. Chúng ta sẽ được rực rỡ sáng như sự sáng trên dòng khôn và giống như những ngôi sao sáng láng đời đời mãi mãi. Thấy không? Đó là những người đem những người khác về với Chúa đó thì sẽ được Chúa chúng ta ha, cái lời hứa đó, amen. Cho nên đây cho chúng ta thấy được ha, amen, cảm ơn Chúa cái lời phước hạnh mà lời Chúa hứa cho chúng ta. Cảm ơn Chúa mà Chúa đã dùng cho Daniel đã sống cách đây 2000 năm để nói là những sự việc, amen, tương lai ha. Cảm ơn Chúa, ngay cả có nhiều điều ông người ở ngoài thiên sứ nói phải được đóng cho đến ngày cuối cùng, amen. Thành ra đó chúng ta thấy, thành ra có nhiều người đó, Mỹ mình học đó, ok, có những cái sách đó để hiểu sách Khải Huyền, nhiều khi mình cũng phải hiểu sách Daniel, ok, vậy có Daniel nó cũng có liên hệ đến sách Khải Huyền đó. Thành ra đó do mà để hiểu sách Khải Huyền, có nhiều khi mình cũng phải hiểu biết về tiên tri ở trong Daniel và những sách khác nữa. Thành ra lúc đó mình sẽ dễ hiểu sách Khải Huyền. Thành ra để nói cho chúng ta thấy được ha, amen. Và đó là điều để cho chúng ta nắm được. Nhưng mà nói chung có trở lại đó là cái điều dạy dỗ chúng ta là Chúa là thành tín ha, amen. Dù nó có delay, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Để chúng ta đừng có coi kinh thường là hứa. Nói như vậy thì những cái lời hứa của Chúa, chúng ta cũng tin như vậy, ok? Nó có thể trễ, ok? Ngay cả có những người chúng ta biết giống như cái bà Kennedy đó, nó là sự chữa lành đó. Ok, phải không? Và vẫn tin cậy Chúa. Ok, bà nói về cái sự chữa lành đó. Bà nói thí dụ như bác sĩ nói là mình sẽ bệnh như thế đó, rồi cái triệu chứng mình bị vậy. Bà nói mình cần phải quyết định đồng ý với ai, mình đồng ý với bác sĩ, đồng ý với cơn bệnh hay cái gì đó, hay mình đồng ý với lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đồng ý cách này hay cách khác. Ok, thấy không? À, thành ra bà chia sẻ đó, nếu mà mình quyết định, bà nói mình không từ chối, mình đang bệnh hay cái gì đó, bà nói đó, nhưng mà mình quyết định đồng ý với Chúa, ok, thì sau đó mình sẽ như đâu, đức tin đó nó sẽ mang cho nó thay đổi trong đời sống của mình, ok, và mình sẽ nhận được sự chữa lành, ví dụ vân vân. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin lỗi mọi người, bây giờ tôi có từ giờ họp rồi, xin mọi người yên giáo mình chị em. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà để dạ, để xin mọi người đợi chút để tôi trả lời điện thoại, tôi phải gọi. Yes. Hello. Cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ, để nói như thế này, để trở lại đó là cái bài học cho tất cả chúng ta đó, là chúng ta đừng có chiều theo xác thịt, ok, amen, mà mình phải bước theo Thánh Linh, bắt theo Thánh Linh là tin cậy nơi Chúa, lời của Chúa hứa, mình nắm giữ lời của Chúa, ok, và hành động theo, ok, dù mắt mình thấy hay không thấy hiện tại, mình vẫn tin cậy nơi Chúa vì Chúa là thành tín, ok, amen, đó là điều bước đi theo Thánh Linh.
Amen.
Nhân thất bại vì họ bước đi theo xác thịt. Amen. Và họ phải trả giá đó. Nó là một cái gương để cho chúng ta học, để mình thấy. Ok. Amen. Và nhưng mà mình cảm ơn Chúa, sự nhân từ của Chúa là lúc nào mình quay về với Chúa thì Chúa vẫn đáp ứng. Thành ra là do Kinh Thánh kêu hãy đến gần Đức Chúa Trời. Nếu mình thấy mình xa lắm Chúa, thì bây giờ hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì là Chúa Ngài sẽ đến gần chúng ta, Ngài sẽ đáp ứng. Chúng ta nắm được không? Amen. Amen. Nắm được không? Amen.
Amen.
Thành ra Chúa vẫn phục hồi chúng ta được. Nếu mà mình quyết định thì đó là cái điều, cái tình thương và đó là do mà chúng ta có hy vọng. Cho nên khi dân Do Thái mặc dù bị tệ bạc đối xử thì Chúa, nhưng mà khi họ nhớ đến Chúa thì Chúa mặc dù ở nơi dân Do lưu đà như nữa, Chúa vẫn phục hồi cho họ, đem họ trở lại. Thấy không? Chúng ta nắm được không? Đó là cái thành ra mình cảm ơn Chúa để gì đó. Amen. Thành ra vì thế nó vẫn có hy vọng cho mỗi chúng ta, dù là mình bị xa thì đừng có tuyệt vọng là nó hơi chắc là hết. Chúng hãy quay về với Chúa thì Ngài cũng sẽ, ok, tiếp bước chúng ta giống như đứa con quan đàn thôi. Ngày nào nó quyết định trở về thì cha dẫn trở về. Chúng ta nắm được không? Amen. Nhưng mà nhớ rằng mình rời xa Chúa không bao giờ tốt phước hạnh đâu. Nên đi đi trong đường của lối của Chúa mới là phước hạnh cho đời sống mình. Còn mình quyết định giống như đứa con cứ xa xí thỏa mãn xác thịt, cuối cùng chúng ta thấy nó là gì, nó chấm dứt trong cuộc đời, you know, cách nát, phải không? Nên khi nó quyết định nó quay về nhà, đúng vậy. Nhiều khi cuộc đời của chúng ta giống như đứa con quan đàn đó, mình nghĩ mình vui chơi, trần thế đủ thứ nó sẽ làm cho chúng ta, nhưng mà không biết là cái vui chơi đưa tội lỗi nó làm cho chúng ta đi xuống tàn tạ giống như đứa con đó, thấy không? Còn người nghĩ trong đường lối Chúa mình tưởng không tốt, nhưng mà con đường lối đó là nơi mà mình tìm được phước hạnh và vui mừng, đúng không? Đó là điều để có nhiều cái sự dạy dỗ qua gương Do Thái mà để chúng ta nắm được ha. Cho nên đường lối tốt Chúa là đường lối dẫn đến sự sống, dù như bên ngoài nó thấy là đường hẹp không tốt, nhưng nó chúng ta tìm được sự sống và vui mừng. Cho nên đừng có bị mắc lừa ma quỷ đi đường rộng, ok, khoảng khoát, muốn làm gì mình thích, nhưng mà nó sẽ dẫn đến sự hư mất. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Amen. Để rồi mình đi trong đường lối của Chúa, để cuộc đời của mình được phước và Chúa hứa ha. Rồi bên cạnh đó để mình kết quả danh Chúa, và mình sẽ đem nhiều người về sự công bình. Mình sẽ giống như ngôi sao sáng láng đời mà cái sự sáng trên dòng sông. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi phải đi ha. Mình chào mọi người. Chào mọi người. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Xin chào mọi người nha. Dạ, tôi phải đi.
Amen. Cảm ơn mục sư. Chúa ban phước mục sư. Amen.
Hoa ơi, mục sư đi rồi.
Đó, đúng đúng nó kể mỗi hôm qua thấy tháng. Alo?
Nghe, nghe.
Rồi, rồi, chứ mình có nguyện chung. Mình có nguyện chung rồi sao đó, mình có nguyện cho nhu cầu. Là cho chúng con được trên trời.
No, em cầu nguyện cho bài học trước đi. Tóm tắt bài
okay,
học
okay.
Trước đi.
Rồi, cảm tạ Chúa. Rồi, xin chị An Hiệp đi về hóa trong sự cơ nguyện cho bài học sáng hôm nay. À, cảm tạ Chúa người khen ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa người khen ngài. Cảm tạ Chúa mặc dù Chúa về trời, nhưng mà Chúa vẫn để lại lời ngài cho chúng con. Chúa nói rằng ta đi mà ta không để cho cả con mồ côi đâu. Chúa để lại lời ngài cho chúng con và Chúa để lại Đức Thánh Linh cho chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa lời ngài là bến hằng sống cho chúng con. Đức Thánh Linh là thần khôn ngoan thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, để dạy dỗ chúng con, dẫn dắt chúng con đi trong kỳ lẽ thật của Chúa, cũng như khai tâm mở trí cho chúng con để chúng con đọc mà chúng con hiểu được cái sự dạy dỗ của ngài. Cảm tạ Chúa người thân ngài, cha ơi, cho con biết rằng lời tiên tri mà Chúa để lại trong Kinh Thánh là ứng nghiệm, cha ơi, ứng nghiệm như lời Chúa nói. Chúa là đấng thần tính, cha ơi, không ai thần tính như ngài. Dù trời đã qua đi nhưng lời Chúa không sai một chấm một nét. Chúa của chúng con hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Cảm tạ Chúa để cho chúng con biết rằng lời ngài là sâu nhiệm, cha ơi, có quyền năng và sâu nhiệm, và lời của ngài là không thay đổi tất cả những điều gì Chúa nói ra, từ cái lời hứa cho đến những cái sự dạy dỗ đều là ứng nghiệm, cha ơi, đều là ứng nghiệm, đều là trở thành hiện thực. Cảm tạ Chúa để rồi cho chúng con có cái đức tin để trông cậy vào ngài, cha ơi, trông cậy hoàn toàn vào ngài, cha ơi, bởi vì Chúa nói Chúa ta không lìa không bỏ con đâu, và thử thách thì trăm bề thoát đến. À, nhưng mà Chúa không để cho chúng con quá sức chịu đựng. Cảm tạ Chúa người khen ngài để cho chúng con biết thức tỉnh, cha ơi, thức tỉnh để luôn luôn dâm mình ở trong lời của ngài, cha ơi, luôn tương giao với ngài, cha ơi. Rồi chính ngài là cái đấng mà bày tỏ cho chúng con mọi sự, để cho chúng con biết điều gì chúng con nên làm, điều gì chúng con nên không, cha ơi. Cảm tạ Chúa người khen ngài để chúng con bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa, thì đời sống của chúng con được hình thông và thuận lợi. Đời sống của chúng con là phục hình và sự thương xót của Chúa luôn theo chúng con, chứ không phải chúng con phải đi tìm bằng sức của mình nữa. Cảm tạ Chúa người khen ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong những ngày qua, cha ơi, cũng như để con cũng chia sẻ lại những cái điều này cho tất cả anh chị em chúng con, để chúng con biết luôn luôn nương cậy vào Chúa, luôn luôn chân mình ở trong ngài, cha ơi, và luôn luôn tuân phục theo sự chỉ dẫn của ngài, cha ơi, để nó ý cha đừng nên, chứ không phải là ý chúng con. Để chúng con nhắm mục đích mà chạy, chúng con không nhìn bên trái bên phải, mà không nhìn đằng sau, cha ơi, để rồi mất thời gian cho chúng con và làm cho chúng con cũng có những sự tự đau phải vật lộn và những cái phạm hòa. Cảm tạ Chúa người khen ngài, cha ơi. Cảm tạ Chúa bởi lời ngài là ngọt đèn cho chất chúng con, lại sáng cho đường lối chúng con, cha ơi. Cảm tạ Chúa người khen ngài. Cảm tạ Chúa lời ngài đã cho chúng con ấm vào, để rồi chúng con có thêm sức mạnh, cha ơi. Chúa cho con ăn vào để chúng con có sự khôn ngoan thông sáng, cho chúng con ăn vào để chúng con được bình an, cha ơi. Chúng con có sự phúc quả, cha ơi, có cái sự khôn ngoan thông sáng bởi chân ngài, cha ơi. Ca lên với ngài, cha ơi, và chỉ lời ngài mà ở trong chúng con ở trong ngài, và ngài là đấng đắc thắng hơn thế gian hơn 2000 năm về trước, đắc thắng thế gian này hơn 2000 năm về trước. Chúng con ở trong ngài, chúng con cũng đắc thắng, cha ơi, bởi vì họ không sợ chúng con, nhưng họ sợ đứng ở trong chúng con lớn hơn thế gian này. Cảm tạ Chúa người khen ngài, cha ơi. Người khen Chúa đây là một ân điển vô cùng lớn lao, cha ơi. Cảm tạ Chúa, và Chúa cũng cho chúng con biết rằng thời kỳ càng sau rốt thì cái sự mà người đi qua đi lại là càng nhiều, cha ơi, và càng nhân thế, cha ơi. Chúng con chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng con ở trong vùng này, và chúng con có thể đến có mặt ở cái vùng khác rồi. Bởi cái quyền năng của ngài và bởi lời của ngài ứng nghiệm, cha ơi, và cái thông tin của Chúa cũng ban cho chúng con ngày càng thêm lên, cha ơi, để rồi chúng con không chỉ thêm lên học thức, mà chúng con phải thêm lên đức tin. Bởi vì đức tin, bởi đức tin mà chúng con được xưng công bình, bởi đức tin mà chúng con nhận được tất cả những cái phước hạnh mà Chúa gửi cho chúng con. Cảm tạ Chúa, bởi đức tin mà chúng con được chữa lành, cha ơi, bởi đức tin mà chúng con nhận được mọi sự, cha ơi, bởi đức tin mà chúng con trở thành con cái của cha ngài, bởi đức tin mà linh hồn của chúng con được cứu rỗi. Ồ, cảm tạ Chúa người khen ngài, cha ơi, cảm tạ Chúa người khen ngài, người khen sự nhân từ của ngài con đến đời đời, cha ơi, con cảm tạ ơn cha thật nhiều, con cảm tạ ơn cha thật nhiều, cha ơi.
cha ơi, không có một cái loài thuốc nào mà có thể chữa lên được chúng con, cha ơi, chữa lên được cái sự lo lắng của chúng con. Nhưng mà cảm ơn ta Chúa, chính lời Ngài, cha ơi, chính lời Ngài mà một cái liều thuốc vô cùng bổ dưỡng, một liều thuốc vô cùng mô nhiệm để mà chữa lên tất cả những cái sự lo lắng của chúng con. Ồ, cảm ơn ta Chúa, người khen Ngài, cha ơi, để được Chúa biến những cái điều xấu trở thành điều tốt, cha ơi, từ cái sự lo lắng mà trở thành một người mình mẹ ở trong Chúa. Ô cảm ơn ta Chúa, cảm ơn ta Chúa, người khen Ngài, cha ơi, người khen Ngài, người khen những phép lạ lớn lao mà Ngài làm trước cuộc đời của chúng con. Cảm ơn ta Chúa, người khen Ngài, hallelujah, cha ơi, hallelujah, cho chúng con chớ lấy Ngài làm đủ mà lừa dối mình, cha ơi, cho chúng con phải đọc lời Ngài, cha ơi, đọc lời Ngài mà suy gẫm lời Ngài, cha ơi, suy gẫm ngay và đến, cha ơi, để rồi cho chúng con chân thành làm theo lời Ngài dạy, cha ơi. Đây chính là cái chìa khóa phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con, cha ơi. Chúng con không phải chạy đôn chạy đáo mà đi tìm nữa, nhưng mà chúng con chỉ tìm kiếm lời Ngài, thì chỉ lời Ngài là cái linh lưỡng, cha ơi, là quyền năng để mà ban phước hạnh cho chúng con. Ồ, cảm tha Chúa, con đã nhận được điều này, cha ơi, con đã nhận được điều này. Người khen Ngài, cha ơi, người khen Ngài, cha ơi, hallelujah, hallelujah. Con luôn tiếng cảm tạ ơn cha thật nhiều, và con thường kỷ nhân cha lời cầu nguyện trong danh thành Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa, nhờ Nam Minh Công Nguyên Chung. Lạy cha chúng con ở trên thượng vị. Nhân cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời.
Xin cha chúng con
ban cho chúng con hôm nay đồ ăn của Ngài. Xin cha tha tội lỗi cho chúng con,
cũng
như chúng con tha kẻ phạm tội
cùng chúng con.
Xin chờ đợi
chúng con bị cám dỗ, xong của chúng con ra khỏi mọi điều ác. Nguyện vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Hallelujah. 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 Amen. Amen. Lordy, Lordy, hallelujah. Lordy, Lordy, hallelujah. Lordy, Lordy, hallelujah. Hallelujah. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Cha ơi.
Cảm tạ Chúa. Chúa ban phước cho Hoa. Cho tất cả anh chị em, cho mục sư, cho cô Hồng, tất cả anh chị em chúng ta sáng hôm nay tràn đầy ơn phước của Chúa. Amen. Giờ đến giờ cầu nguyện.
Xin Chúa ban ơn chúc phước cho tất cả anh chị em chúng con. Cha ơi, người ở nhà cũng được sự giữ gìn của Chúa, được sự chúa ban phước của Chúa. Những người đi làm cũng được sự bảo vệ của Chúa, cũng như được sự ban ơn chúc phước của Chúa trong công ăn việc làm của chúng con. Cha ơi, cho chủ tiệm, cho cũng như cho những người thờ, cho những người khách mà đến trong tiệm, cha ơi, mọi người cũng được ơn được phước của Chúa, cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen Ngài.
Amen.
Cảm tạ Chúa, cha ơi, cảm tạ Chúa, để rồi chúng con làm việc, chúng con có tài chính để chúng con dâng hiến trong công việc nhà Ngài, để chúng con trang trải trong đời sống, cha ơi, để rồi dân Ngài được vinh diện, cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen Ngài, hallelujah. Nguyện điện và sự bình an của Chúa tiếp tục tuôn đổ trên đời sống của tất cả anh chị em chúng con, cha ơi, chúng tôi đời Chúa cho đến con gái Chúa, cho chúng con ngày càng ơn càng thêm ơn phước càng thêm phước, cho chúng con ngày càng tuân phục Ngài, cha ơi, tuân phục Ngài, cha ơi, để thực hiện và sự thương xót của Chúa luôn theo chúng con, luôn theo chúng con từ nay cho đến ngày gặp Chúa. Người khen Ngài, hallelujah, cha ơi, hallelujah, cha ơi, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi, sáng hôm nay con cũng đi làm một cái chỗ mới, xin Chúa cùng ban ơn chúc phước trên cái chỗ làm mới này, xin Chúa ban ơn chúc phước trên cửa tiệm. Người chủ này tên là Hồng, cha ơi, và xin cha Ngài cũng sử dụng chúng con chức dầu lên môi miệng con, để rồi không phải con đến đó để mà làm không, nhưng mà để mà hầu việc Chúa này, cha ơi, để ý cha được nên, cha ơi, con tôn phục cha rồi, con tôn phục cha là con đã bước ra. Xin cha Ngài chức dầu và tiếp trợ thêm sức cho con, ban ơn cho con. Xin Chúa cũng ở cùng lại cùng tiệm để những người thờ của em, cha ơi, những người thờ của em Lý cũng có một cái sự kiện nhất, cha ơi, để mà vừa làm nhưng mà vừa phục vụ em trong mọi sự cũng được xin phong cảm tạ Chúa và cũng được ban ơn chúc phước của em nên sự học của việc này vừa Chúa cũng sẽ thực hiện thì em cũng phải làm chỉ làm mà sinh sống, nhưng mà đó là một cái nơi mà chúng con cầu nguyện để là một nơi
Amen.
Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa nha. Chúa ban phước chị qua, dạ chị qua đi làm Chúa ban phước chỗ mới nha. Mọi sự tốt lành.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ chúng ta có ai có điều gì muốn dâng lên cầu thang không ạ?
Chị Hồng, cầu thai cho em, xin chị em hiệp lại cho em, Chúa dẫn dắt người đến một tiệm.
Chị qua quýt.
Dạ, hôm nay em có đăng báo nhưng mà chưa có ai gọi. Thì mình nghĩ chắc là nó đợi cái lột đó thứ nhất với lại thứ nhì nữa là gần Tết nè. Cố Tết rồi á, muốn dịp Tết xong. Thì mình cũng cầu xin Chúa dẫn người đến mua. Cảm ơn Chúa. Nên chị Hồng cảm ơn chị em.
Cô Hồng ơi.
Dạ.
Dạ. Phượng đây, chưa ban phước cô Hồng với cả nhà nha. À, nhờ cô cầu thay giùm cho đời sống mình nó quân bình lại đó. Tại vì sau khi mà chồng mình về với Chúa rồi đó, mình cuộc sống mình nó cũng chưa có quân bình. Rồi ăn uống cũng bất thường, rồi cái gì nó cũng bất thường hết. Tạ ơn Chúa là Chúa còn cho lên trên đài, còn học được lời của Chúa mỗi ngày. Thì xin cô cầu nguyện nha, Chúa cũng gìn giữ, đừng có ở chơ cứ ở trong đường lối của Chúa và cũng cứ sự bình an tạ ơn Chúa. Cảm ơn cô.
Amen. Cảm ơn Chúa. Chị Phượng. Mình muốn có đời sống vững bình, mình phải bắt đầu thực hiện ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Mình có thể vạch ra cái thời khóa biểu mỗi ngày á chị, giờ nào làm gì. Dạ, và cầu xin Chúa giúp cho mình làm cái đó được. Hồng cũng đang cố gắng.
Dạ biết, nhưng mà nhiều khi buồn quá cứ để cho nó đi luôn á, nó giống như đê ngày nó đi qua nữa. Chứ mình cũng hiểu mà nhiều khi cũng buồn á.
Chị còn nhớ chồng hả?
Nhớ lắm chứ cô Hồng. Nhớ chồng mà nhớ cha mẹ nữa.
Chúc thêm sức cho chị nha. An ủi chị. Cảm ơn Chúa. Tức là anh đang ở thiên đàng với Chúa. Vui vẻ mà anh cũng không có muốn chị buồn.
Em cũng nghĩ cảm ơn Chúa là mình cũng cầu nguyện cho chị Phượng á. Cái buồn đó cũng không có, cái buồn đó là đúng là cái emotion của một con người, nhưng mà mình không có nên buồn á. Em nhớ lúc mẹ em mất á, để em nói kinh nghiệm này để chị thấy được á. Khóc coi như là từ khi em qua Mỹ là em khóc mỗi ngày luôn đó. Em đánh nhờ Chúa cho em cái biết trước rằng là em sẽ không bao giờ được gặp mẹ em, mặc dù là chồng hứa rằng là đi qua đây đi cứ mỗi 2 năm cho đôi em về thăm mẹ, nhưng mà cứ như vậy mà không có, mà trong cái lòng của mình biết chắc chắn mỗi ngày nào cũng khóc nhớ mẹ, mà khóc mà kiểu khóc tấm tức á, giống như là mình biết chắc chắn là mình sẽ không được gặp mẹ mình, ngay cả mua váy cũng không được nữa. Đến lúc đó là cuối năm đó là khi mà nghe tin mẹ em mất vào đúng ngày Noel ở đây, thì em khóc mà mấy tiếng đồng hồ như vậy luôn á, khóc gào lên, khóc mà vừa khóc vừa muốn book vé về Việt Nam. Nhưng mà lạ lùng á, có điều này cũng mà lạ nữa, chưa bao giờ mà coi vé á mà cứ 42 tiếng với lại mấy ngày không à, 42 tiếng với 48 tiếng trở lên không à, đó nó rất là lạ lùng luôn. Mà coi rồi nó thi coi lại tại sao không được á. Cái thì nó cứ ôm mình, nó cứ hôn mẹ đừng có buồn nữa, nó cũng như an ủi mình á. Tự nhiên không, cái bắt đầu thu phán một câu: ủa tại sao con khóc vậy, mẹ con đang ở trên đây với ta mà. Và tự nhiên không, cái em mới cũng như nói qua tư tưởng với Chúa, nó ồ đúng rồi ha, ồ con xin lỗi Chúa. Tự nhiên không, Chúa đổ một sự bình an lạ lùng luôn. Cái vấn đề mà chị buồn mà còn này nọ mà vẫn còn không ăn không ngủ được á, cái vấn đề đó là chị phải cắt đứt cái sự giả dối đó đó. Ma quỷ nó khiến mình vậy đó, nhiều khi
cuộc sống thì nó mỗi ngày, thí dụ như mình nấu ăn, mỗi lần mình nấu ăn á, cái mình ăn 2 người, giờ nhìn thấy có người rồi, bây giờ đi bộ ở trong mon á, mỗi ngày đi bộ hay làm gì 2 người cũng thấy người, bây giờ đi chợ cũng 2 người, đi nhà băng 2 người, giờ thấy người. Thành ra bây giờ á, nhiều khi nấu xong cũng không muốn nấu nữa, tại vì mỗi lần nấu rất là nhớ ảnh, mà không nấu thì ra đường ăn, mà ăn thì người ta bán bao nhiêu thì mình cứ việc mình ngồi mình cứ ăn hết, chừng nào ăn xong rồi mình đi về. Rồi cái giờ tự nhiên nhìn lại mới có hơn năm mà cái người của mình thì nó bề ngang, thì nó bề dài thì nó cũng vậy, mà bề ngang thì nó
ổn đi, thấy thương quá.
Không, bề ngang thì nó mập da, tại vì nó ăn mà ăn nó thất thường á, buồn mà đi lại tiệm ăn á, ăn chừng nào cho nó hết thì về, người ta bán cho nhiêu thì cứ ăn hết nhiêu thôi.
Em nghe nói nè chị. Vậy lắng em nghe nói nè, hôm vừa rồi anh mới chết á, em nói thiệt chị nha, trưa nào anh cũng ngồi ăn với anh em hết trơn á, vẫn phải ăn bình thường. Coi qua cái cũng như Viber nào, cái Facebook, cái video á, ăn mà cười dở, chị tin không, anh ngồi đây mà anh cười không ngất luôn á. Anh em á đem cái niềm vui cho em vậy á, mà ngày nào cũng vậy trơn á. Thì em khóc đúng 1 tuần lễ luôn, em mới nói cái điều này là không tốt. Nên em hôm đó là chồng gọi vô mà em còn nức nở, em khóc này, mỗi lần ăn là nhớ không muốn ăn luôn, nhớ đến cảnh đó không ăn. Em mới nói chồng ơi, chị thấy cái điều này không có tốt rồi, không có được, tại vì á mình đâu có thể nào sống được vậy hoài vậy. Thành ra là em mới nói chồng á là cầu nguyện cho em, rồi chồng nói em cầu nguyện trước đi,
ý kêu em là chị cầu nguyện trước đi, mà lúc đó em còn trong trường học của em á, em cầu nguyện mà em khóc, mình cầu bằng tiếng Việt có ai biết gì đâu mà người ta sẽ thấy mình khóc như là mưa, như là sấm sét luôn đó. Nhưng mà qua cái cơn đó rồi, xin Chúa, mình xin Chúa ban mình sự bình an, chứ không ai ban cho mình được trơn á, không ai làm được trơn, chỉ xin Chúa thôi. Xin Chúa là cất ra khỏi cái này cho con, để cho con có sự bình an, cái sự vui mừng. Con không thể nằm sống vậy nữa. Con biết là anh con giờ đang ở trên trời với Chúa, tại vì anh cũng tin Chúa, và trước khi mất anh cũng cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, cũng như là Chúa cất đi mà giờ mới biết rằng là ảnh đi một cách rất là bình an và rất là vui mừng, tại vì ảnh muốn con của ảnh dọn về ở với vợ của mình gần đó, giờ ảnh yên tâm ảnh đi. Chứ trước giờ ảnh cứ thấp thỏm, tại vì người chị dâu của em nó rất là sợ ma đó, thành ra là ảnh không có yên tâm. Bây giờ đứa con vừa mới về 4 ngày là đi, thành ra là mình không có làm được đâu chị ơi. Chị cái đó không có phải là mình định đi cho ô tại vì ảnh vậy á chị phải buồn, không có. Em đã trải qua 2 lần rồi, em muốn nói đây để cho chị xin Chúa. Chị xin Chúa cho mình không làm được đâu. Xin Chúa, xin mọi người cầu nguyện và xin Chúa xin cất cái đó đi ra khỏi mình. Mình không có nên sống như vậy. Amen. Cái đó là điều không tốt. Mà khi mà mình nhớ thương một cái người đã mất rồi, đó là không tốt nữa. Đó là cái linh lừa dối của ma quỷ đó. Chứ không phải là mình lại là tốt cho mình đâu. Mình sống với Chúa, Chúa nói sao? Hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi, và phàm làm việc gì cũng phải cảm tạ ơn Chúa. Lúc nào phải cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, Chúa cất chồng con đi rồi. Con biết giờ này chồng con đang ở trên thiên đàng với Chúa, vui mừng lắm. Chị biết không, ngày hôm đó là nguyên một tuần lễ em cũng đâu ăn được đâu. Ngồi ăn là nước mắt tuôn ra không ăn được. Nhưng mà em biết cái điều đó không tốt. Không tốt cho mình mà cũng không tốt, Chúa không đẹp lòng. Nên em mới phải, hôm đó chồng gọi vô chồng nói là chị giờ sao rồi mà khóc nức nở, khóc nở giờ không ăn được, em ơi giờ buồn quá này nọ. Cuối cùng nó hỏi chồng ơi cầu nguyện chị đi, chị biết cái điều này là không có nên, giờ phải cầu nguyện đức cái này ra, xin Chúa cứu chị và ban cho chị sự bình an. Điều này không có đẹp lòng Chúa. Rồi xong rồi cứ xong rồi hết luôn. Chị xin Chúa đó, em nói đây để chị xin Chúa chứ không phải nói vậy mà ai chả nhớ. Ai chả nhớ thương người nhà của mình, đâu phải một mình chị đâu, phải không? Giống như Yến Vi đó, chị thấy không? Giờ cuối cùng Yến Vi thoát ra đó. Yến Vi ban đầu cũng bị em đánh thức luôn á. Em kêu là nín. Chồng của em đang ở trên thiên đàng mà, khóc cái gì? Bàn tay đang vui vẻ trên thiên đàng, chị nói dưới đây mình khóc là sao? Sau này cái lúc mà nói chuyện thì nói là Yến Vi, chị tại sao trong đường lai chị phải nói lớn tiếng vậy để chị không? Chị quét đu ốc đó, để cho em tỉnh ra, chứ không phải là chị gì đâu. Nhưng mà nhiều khi em cứ mơ mơ tỉnh tỉnh vậy đó, mơ mơ không à, thật ra có một cái người phải thức tỉnh em vậy. Cảm ơn chị. Giờ cuối cùng phát ra vui vẻ, giờ cuối cùng Chúa ban cho một người, anh thành ra lúc nào chị cũng thấy cảm tạ ơn Chúa, Chúa cất chồng con đi, Chúa ban cho con sự bình an. Chị phải nói những cái lời tích cực thì lúc đó Chúa mới đổ cho chị, và chị xin Chúa cất đi những cái ưu phiền trong người chị ra. Chị xin, chị xin không có được, có thể chị nhờ mọi người cầu nguyện cho chị. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Dạ thôi mời chị Oanh giúp cầu nguyện cho chị Phượng đi. Cảm ơn Chúa.
Dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Đợi em vô phòng. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhân sự bình hiển cho Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì bài học sáng hôm nay. Cha ơi, luôn luôn ngày luôn luôn dạy chúng con là tỉnh thức. Tỉnh thức là chúng con phải biết rằng những cái điều gì mà đến từ Chúa thì là mang sự bình an cho chúng con. Những điều gì mà không đến từ Chúa luôn luôn mang đến cho chúng con.
Nghe không rõ chị Quân.
Thương xót chị, xin Chúa ngài cũng thương xót chị. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin mọi người hiệp với em tâm sự cầu nguyện dân chị Phượng làm với Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn tình yêu của ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, giờ này chúng con hiệp lại nơi đây, xin dân chị Phượng trong cánh bóng toàn năm của ngài. Cha ơi,
Chúng con biết rằng Ngài đã ban cho chúng con những người chồng, những người vợ, những đứa con hoặc cha mẹ của chúng con, hoặc những người thân của chúng con, anh chị em của chúng con. Chúa ơi, khi Chúa cất họ đi thì chúng con rất là đau lòng, Chúa ơi. Chúng con như là mất một cái miếng thịt trong người, cơ thể của chúng con. Khi chúng con ăn, khi chúng con làm gì, chúng con cũng nhớ đến họ. Chúa ơi, trong danh quyền năng của Ngài, Cha ơi, xin Chúa cho chị hiểu thấu rằng những người thân mà Chúa đã từng đặt bên cạnh chị, giờ này đang ở bên cạnh Chúa, Chúa ơi, họ rất là sung sướng, vui mừng, Chúa ơi. Và đây chỉ là không phải là một cái cuộc chia tay vĩnh viễn, Chúa ơi. Đó là một cái chia tay tạm biệt, một cái tạm biệt trong thời gian. Rồi chúng con cũng sẽ gặp lại những người thân của mình. Alleluia. Xin Chúa cho chị biết điều này để Chúa ơi, để chị có cái lòng bình an với Chúa, có lòng vui mừng và đặt niềm tin hoàn toàn nơi Chúa. Vì biết rằng người chồng của mình đang ở trong cánh bóng toàn năng của Cha, đang được Chúa săn sóc và đang được ở cái nơi thiên đàng, nơi mà không có khóc lóc và nghiến răng, nơi mà chúng những người trên thiên đàng, nơi mà có tiếng ca ngợi, tiếng reo hò, tiếng vui mừng trong Ngài, Chúa ơi. Vì chúng con biết rằng chúng con là con cái của Chúa, chúng con đi theo đường răng của Chúa, chúng con đi theo mạng lệnh của Ngài, thì chúng con sẽ có một cái đời sống vĩnh cửu, một đời sống đời đời trên thiên đàng. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài thương xót chị, xin Chúa Ngài cởi trói cho chị, xin Chúa Ngài cắt đứt những cái linh lừa dối trong chị, Chúa ơi. Xin Chúa sai thiên binh thiên sứ của Ngài gìn giữ chị phụ, Chúa ơi, để chị biết rằng chị không cô đơn đâu, Chúa ơi, chị không cô đơn. Chúa luôn luôn là đứng ở cùng với chị, Chúa ơi. Ngài đã từng làm với con như thế nào thì xin Chúa Ngài cũng đổ thật khôn ngoan thần an ủi của Ngài trên chị, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa, hallelujah, để cho chị biết rằng chị không phải là một người đang sống cô đơn ở đây đâu, Chúa ơi. Chúng con, chị vẫn còn có hội thánh của Ngài, vẫn còn những người thân ở trên hội thánh ở đây cầu thay cho chị, hallelujah, cũng như chính Ngài, Chúa ơi. Ngài là đấng ở cùng với chị, con cầu xin Chúa thương xót, Ngài là đấng an ủi đến với chị, rịch hết những vết lòng tan vỡ của chị, và cho chị biết rằng Ngài chỉ cần có Chúa là có tất cả, hallelujah. Và chị bước đi trong đức tin hoàn toàn nơi Chúa, đặt đức tin hoàn toàn nơi Chúa, trông cậy nơi Chúa hoàn toàn, Chúa ơi. Kể từ hôm nay, Chúa ơi, xin Chúa Ngài làm lại cho chị có một đời sống, một cái schedule giống như ngày xưa, Chúa ơi. Và vui vẻ ở nhà để hưởng lấy cái sự ấm áp ở căn nhà của mình. Vì căn nhà của chị đã dâng lên cho Chúa, căn nhà của chị đã đặt Chúa lên làm cha, làm Chúa, làm chủ trong căn nhà của chị, giống như trong cuộc đời của chị, hallelujah, trong danh quyền năng của Ngài. Xin Chúa cho chị yêu mến Ngài nhiều hơn, và thay vì những cái thời gian buồn bã đi lang thang ngoài đường, thì xin Chúa cho chị có tấm lòng ở nhà đọc lời của Chúa, vì lời của Ngài chính là Ngài. Khi chúng con đọc lời của Chúa, chúng con gần với Chúa, chúng con thông công với Ngài, thì chúng con biết rằng Ngài là đang ở bên cạnh chúng con và nghe những lời của chúng con, và Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa, Ngài an ủi phán cho chúng con qua lời của Ngài. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa trong danh quyền năng của Ngài. Cha ơi, giờ này chị Phượng đã được tự do, Ngài đã cởi trói tự do cho chị, Chúa ơi, cho chị biết rằng là người thân của chị đang ở bên Ngài, hallelujah. Chỉ chuyển địa chỉ lên thiên đàng thôi, Chúa ơi, rồi cũng có một ngày chúng con cũng được Ngài cất lên, và chúng con cũng được gặp thân nhân của chúng con, cha mẹ của chúng con, anh chị em của chúng con, hoặc chồng của chúng con trên thiên đàng. Chúa ơi, xin cho chị hiểu điều này, Chúa ơi. Và kể từ bây giờ trở đi, Chúa sẽ ban cho chị thần vui mừng, hallelujah, thần khôn ngoan từ nơi Ngài, để mà hiểu thấu được điều này, Chúa ơi. Và phải cắt đứt đi mọi sự ưu phiền, mọi sự nhớ nhung, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Và thay vì đó là sự cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ ơn Chúa đã chăm sóc cho người chồng của chị, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa đã cất anh đi ở gần bên chị, bên Chúa, hallelujah. Và Chúa là đấng sẽ nhìn thấy chị, thấy sự thay đổi của chị kể từ ngày hôm nay. Chúa sẽ rất vui mừng, và Chúa đổ thần vui mừng, thần bình an, thần an ủi của Chúa, cũng như Chúa sai thiên binh thiên sứ của Ngài luôn gìn giữ chị, lửa thánh linh của Ngài bao phủ chị, Chúa ơi. Và xin Chúa Ngài ban cho thêm cho chị nhiều người có cùng đức tin với chị và đồng hành với chị, và điện thoại đến với chị và cầu thay cho chị. Thay vì nói những việc đau buồn thì chúng con phải nói về Chúa, về những lời cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn Chúa không thôi Chúa ơi. Như bài học sáng nay Hoa cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của Hoa cho chúng con biết, thì xin Chúa cho chúng con mỗi người sẽ học lấy từ những kinh nghiệm đau thương mà Ngài đã làm cho mỗi cuộc đời của chúng con, để chính Ngài muốn dạy dỗ chúng con đức tin mạnh mẽ hơn, đức tin trong cậy nơi Chúa và đức tin gần với Chúa, chỉ có Chúa thôi. Chúng con nếu mà thương cha mẹ mình, thương chồng con mình hơn Chúa thì chẳng đáng ra chi. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Cũng như buổi sáng hôm nay qua bài sách Ta Nguyên Ơn Nhất, Chúa muốn nói là ông Haley đã thương con của mình hơn Chúa, và không biết dạy dỗ con của mình để cho đời sống những đứa con đã đến cái sự hỗn loạn như thế. Thì xin Chúa Ngài cũng dạy chị Phượng cũng như chính mình chúng con, rằng là chúng con chỉ yêu một mình Chúa là trên hết, không yêu cha, yêu mẹ, hoặc là yêu anh em của mình, chồng con của mình hơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa cắt đứt đi cái thần tượng này, Chúa ơi, để cho chị sẽ thấy được sự bình an của Chúa, sự vui mừng của Chúa kể từ giờ phút này, trong danh quyền năng của Ngài. Thần vui mừng của Chúa, thần khôn ngoan, thần mưu luận của Ngài, thần bình an, thần hạnh phúc của Ngài đang đổ trên, đổ đầy trên chị Phượng ngay giờ phút này. Hallelujah. Đổ đầy, cha ơi, cảm tạ ơn Chúa. Ngài đã đổ đầy cho con như thế nào, cha ơi, thì xin Chúa Ngài cũng đổ đầy trên chị như vậy. Và con biết rằng Chúa yêu thương mọi người chúng con đều như nhau. Hallelujah. Ai Chúa cũng thương hết, nhưng mà chúng con phải mở miệng xin, yêu cầu xin Chúa, thì Chúa là đấng thấy hết, biết hết, nhưng mà Chúa muốn chúng con phải mở miệng xin Ngài. Giờ phút này chị Phượng đang cầu xin Chúa đến với chị, ban cho chị sự bình an, ban cho chị sự vui mừng, và chị biết rằng một điều rằng Chúa không bao giờ rời bỏ chị đâu, Chúa không bao giờ bỏ chị lẻ loi. Hallelujah, cảm tạ ơn Ngài. Con dâng sự vinh hiển cho Ngài, cho chị muốn có một cái casual mà xin Chúa ban cho chị sự khôn ngoan để chị biết rằng là mỗi buổi sáng thức dậy phải chạy đến Chúa, đó là điều khôn ngoan nhất. Đặt cái vọng canh của trong lòng mình nơi cái nơi bàn thờ cao nhất chính là Chúa, để chúng con mỗi buổi sáng chạy vào nơi đền thánh của Chúa, nơi đây để chúng con được ca hát ngợi khen Chúa, và chúng con sống thỏa lòng trong Ngài. Cho chị hiểu được điều này, và chị con cũng cảm tạ ơn Chúa, chị cũng là một người rất là trung tín trong đường dây đời sống mới của chúng con, cũng như bên iSom. Con cảm tạ ơn cha, xin Chúa Ngài chúc phước cho chị, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, cho chị đức tin vững mạnh nơi Chúa. Chúa ơi, không phải dựa và dẫm vào con người hoặc là bất cứ một cái thần tượng nào, mà chính dựa vào chính Chúa, Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Hallelujah. Và chúng con cùng hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Cảm ơn Quanh nha. Cảm ơn cô Hồng. Chúa ban phước cả nhà mình.
Nhẹ chưa? Cảm ơn Chúa.
Biết chứ, mình cũng biết điều đó chứ, mà nhiều khi cứ nằm nghĩ tới ảnh hồi cái lại nhớ lại thương.
Hello Phượng ơi,
chị nói cảm tạ ơn Chúa, chồng con giờ đang ở bên Chúa vui quá, cảm ơn Chúa. Cái này là chị là một
ơi.
Dạ chị Linh Anh nói, chị Linh Anh.
Chị muốn nói là Phượng đó, mỗi ngày đó Phượng coi như là anh đi ngủ thôi, coi như anh đi ngủ thôi chứ đừng có nghĩ gì hết. Xong rồi mỗi ngày nấu ăn cho ngon, cứ nấu cho ăn cho mình, nhưng mà nghĩ tới người khác. Tức là bây giờ ra cái chỗ xe đò hoa đó, đón mấy người ta đón thân nhân từ các nơi đến Phượng đang ở đâu vậy Phượng? Phượng đang ở
Michigan.
Ở đâu ạ? À, thì mình đến cái chỗ nào mà đông người, chỗ chợ hay là chỗ nào đó, thì mình cứ coi những người nào mà ta cần đồ ăn đó, mình cho họ, mình làm quen rồi mình làm chứng Chúa cho họ, thì tự nhiên cái là mình mỗi ngày như vậy, cái mình gặp mỗi người khác nhau, rồi xong rồi mình không có còn nhớ nữa, mình không có còn nhớ ảnh. Mà mình nghĩ là mình sống, mình đang sống là sống cho Chúa. Còn ảnh là anh coi như ảnh đi ngủ thôi. Thì một ngày nào đó là mình gặp lại thôi. Chứ không có buồn nữa. Tại vì buồn cũng không có được cái gì hết. Bây giờ mình sống là sống cho Chúa. Cho nên là mình biết Chúa đang yêu mình lắm. Mà mình không có cô đơn. Ảnh chỉ đi ngủ thôi. Rồi mình sẽ gặp lại ảnh sau.
vậy đó, thì Phượng sẽ thay đổi, không có còn buồn, không có nằm nhà nữa, mà mỗi ngày là cầu nguyện Chúa, Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì ngày hôm nay, xong rồi nấu ăn cho ngon, nấu ăn rồi xong mình cứ gói từng gói gói đó, mình đem ra mình chỗ chợ hay chỗ nào đó, chỗ nào đông người đó, mình người nào cần đồ ăn đó mình cho họ, rồi mình làm chứng Chúa, thì tự nhiên là mình sẽ đem nhiều người đến với Chúa đó, mà mình quên đi ảnh không có, mình coi ảnh như đi ngủ thôi vậy đó.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị, những lời chị nói cũng rất là được phước, cũng cảm ơn chị. Dạ, chị tên gì vậy chị?
Tên Hạnh đó, Lina đó.
Ồ, dạ hả?
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn Quang, cảm ơn cô Hồng. Dạ, ơn Chúa. Nhiều đêm cũng nằm ngủ rồi, thức giấc rồi, nhớ rồi, ngồi dậy đọc Kinh Thánh.
Phượng ơi, mỗi khi mà Phượng đọc lời Chúa xong đó, Phượng viết nhật ký, Phượng viết nhật ký mỗi ngày một trang, hay là nhiều, tùy theo, mỗi ngày mình muốn suy nghĩ gì mình cứ viết ra, giống như mình viết nhật ký cho Chúa vậy đó, rồi mình nói chuyện tâm sự với Chúa đó, tự nhiên là mình không có còn buồn nữa. Làm như vậy đó, mình vừa tâm sự với Chúa mà mình vừa tâm sự với chồng.
Với lại một cái điều này nè chị Phượng ơi, em muốn nói với chị đó, là chị không bao giờ cầu nguyện nha, hoặc là nói chuyện nha, ví dụ như chị có thương quá, biết rồi, nhớ trong lòng á, nhớ quá chịu không nổi, nhưng mà đừng có buộc miệng lên nói là anh ơi anh đang ở đâu vậy, hay là anh phù hộ cho em đi hay gì nha, không có được nói nha.
Dạ. Yeah. Yeah. Không, dạ, không có nói vậy biết mà.
Dạ đúng rồi.
Chị
dạ,
nói
đúng
với đúng Chúa rồi. Thôi. Nói với Chúa thôi chứ không có nói với ai hết.
Dạ cảm ơn Chúa, một Chúa muốn mình có một cuộc sống vui vẻ, thỏa lòng. Thành ra khi nào mà những cái buồn, cái nhớ buồn bực nó đến đó là không phải từ Chúa. Chị phải nhân danh Chúa Giêsu đuổi nó đi chỗ khác. Yeah. Nhân danh Chúa Giêsu đuổi cái linh buồn bực, cái linh chán nản, depressed, nó không thuộc về Chúa. Mình đuổi nó ra khỏi đời sống của mình. Yeah, mình và khi mà chị thấy buồn á, chị lấy bài hát, hay chị hát lấy thánh ca để hát cho hết chị vui
rồi đó. Bởi vì ngày nào cũng lên trên đài học Kinh Thánh là vậy á, học với đài online này nè, rồi đài Đời Sống Mới nữa.
Mình phải chấp nhận cái gì nó xảy ra, mình không thể thay đổi được. Mình chấp nhận và cầu xin Chúa giúp chị có thể sống một mình cũng xong và cũng tốt lành, và giúp như chị Hạnh nói, mỗi bữa xin Chúa chỉ cho con biết Chúa muốn làm con làm điều gì, và chị có cái lòng chị muốn hầu việc Chúa thì xin Chúa dẫn dắt, chỉ dẫn, và khi mà chị muốn hầu việc Chúa là tức là chị giúp những người khác, chị không, mình phải tốt lành, mình phải tốt, mình phải giúp mới giúp được người khác. Khi mà mình vẫn còn buồn bã này kia, mình đâu có giúp được ta. Thành ra xin Chúa đổi mới cái cuộc sống chị, biến cái buồn thành cái vui, cho chị có cái sống vui vẻ, và chấp nhận cái gì đã đang hiện tại và Chúa cho thì chấp nhận và cảm ơn Chúa. Không có chấp nhận buồn bực nữa nha.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Mình có thể gọi những người trong nhà thờ đó, mình mời họ tới nhà chơi, rồi xong rồi mình nấu ăn, hai mấy chị em ăn chung với nhau là mình cũng vui lắm rồi, chứ mình ở nhà một mình buồn đó. Rồi ghi danh đi học đờn piano nếu mình chưa học, rồi đi học massage. Massage là gì? Tại vì mình có Chúa và mình sẽ
học massage ở đâu chị biết không? Học massage ở đâu chị biết không? Học massage ở đâu chị biết không? Ở đâu?
Mình cứ lên trên online mình hỏi, hoặc là những người mà học tóc á, những người mà tiệm tóc, tiệm nail rồi này kia, họ biết cái chỗ massage chỗ nào, họ ghi danh cho mình học massage để mà mình mai mốt mình vừa chữa bệnh, mình dùng lời Chúa mình chữa bệnh mà mình dùng massage nữa, là cả hai phối hợp lại là mình là một người thầy thuốc giỏi, một thầy thuốc của Chúa.
Hồi đó anh bệnh em chỉ biết massage cái chân thôi. Lúc đó chưa biết massage cái người của ảnh, biết massage cái chân.
Hỏi mấy người học tóc á, là học massage ở đâu, thì họ sẽ chỉ cho mình ghi danh cho mình học.
Dạ. Cảm ơn chị.
Amen. Dạ, Chúa cho biến đổi chị.
Dạ. Em thì cũng... Nhà cũng lâu lâu thì cũng nằm nghỉ rồi cũng nhớ thôi, chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Thầy xin Chúa ban phước cả nhà mình. Dạ.
Nguyện Chúa ban phước cho Phượng nha, an ủi Phượng.
Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ, yeah, có chị nào muốn cầu nguyện cho chị Hoa Quách không? Để Chúa sống cho chị bán được cái nhà, bán được cái tiệm. Dạ, yeah, chị Hoa Quách và Cali.
Anh xin cầu nguyện cho chị Hoa, cho Hoa để bán cái tiệm được sớm ha.
Dạ, dạ, cảm ơn chị Hạnh.
Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, những điều chúng con mong ước, xin Chúa Ngài thực hiện đúng theo chương trình của Ngài, đến thời điểm của Ngài. Xin Chúa Ngài cho Hoa bán cái tiệm giá theo ý của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa sức dầu cho Hoa và xin Chúa ban bình an cũng như ban phước cho Hoa để Hoa thực hiện được cái chương trình của Hoa mong muốn như trong ý của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng Hoa trong tay yêu thương của Chúa và chúng con đồng tâm hiệp một cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa lúc nào cũng là tốt. Chúa cho mình bán cái giá cao nhất mà đúng. Chúa chọn người đúng luôn. Mà nhiều khi người đó là người trong Chúa luôn á. Cho nên là giá cả không thành vấn đề. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Yeah. Yeah, mình cầu nguyện cho công việc Chúa khắp mọi nơi và cầu nguyện cho Thống Thống Câm ha. Yeah. Chị nào có được Chúa cảm động muốn cầu nguyện không? Dạ, yeah, mình nhớ mình còn, mình có cái quỹ... để giúp cho Tổng thống Trump và cái cuộc bầu cử tới. Dạ, yeah, cũng có một chị em gửi đến. Khi nào mình có nhiều chút mình gửi đi.
Amen.
Yeah.
Em cầu nguyện cho Tổng thống Trump cho.
Dạ, yeah, với công việc Chúa mọi nơi, Chúa đem nhiều người chưa tin Chúa trở về tiếp nhận Chúa. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Con kính lạy Cha chúng con trên trời, chúng con tạ ơn Cha ban cho chúng con có những thì giờ để mà chúng con ngay chính bản thân con cũng học hỏi lời của Chúa, học hỏi Kinh Thánh qua những đường dây này. Con tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả ngay bản thân con cùng tất cả các đầy tớ con cái Chúa để mà đem tin lành khắp mọi nơi. Trước khi Chúa đến, để mọi người đều nhận và nghe tin lành, biết đến đấng tạo hóa, biết đến Đức Chúa Trời, biết đến cứu Chúa của loài người chúng con tạ ơn Chúa. Rồi xin Chúa cũng ban phước cho đất nước Việt Nam của chúng con, ban phước cho những người lãnh đạo, sự vô thần vô tính của họ, nó phải đi ra khỏi tâm trí của họ và thay vào đó họ nhìn biết có một đấng tạo hóa và một cứu Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một duy nhất của loài người chúng con và của muôn loài, và chỉ có con đường của cứu Chúa Giêsu mới có được sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho những người lãnh đạo từ nước cho tới đảng và tới thành cấp thành phố, cấp quận, cấp huyện, cấp xã. Xin Chúa cũng cho họ có cái cơ hội ăn năn như Chúa cũng đã thương xót con thế nào. Chúa cũng ban cho con rất nhiều cơ hội để ăn năn. Xin Chúa cũng cho họ có cơ hội họ ăn năn tội lỗi của họ, con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng ban phước cho dân tộc Việt Nam của con từ khắp mọi nơi. Họ cũng nhận biết có một đấng tạo hóa, có một cứu Chúa Giêsu và họ đi tìm nghĩa kiếm Ngài để mà gặp được Ngài, gặp được một con đường cứu rỗi qua cứu Chúa Giêsu. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cũng nhớ tới ông Tổng thống Trump. Tạ ơn Chúa là Chúa cũng dấy ổng lên để mà ổng bắt đầu trở lại con đường của Chúa, mà rất nhiều người nhiều năm tháng vừa qua mà họ chưa làm được, đó là vấn đề trước hết là vấn đề phá thai. Rồi xin Chúa cũng cho phù hộ ổng để mà ổng được ơn trước mặt Chúa để mà ổng đem nước Mỹ này trở lại con đường thờ phượng Ngài. Con tạ ơn Chúa. Và nếu như ý muốn của Chúa lập một người tổng thống khác thì cái người đó cũng phải thuần phục Ngài. Cũng phải thuần phục Ngài và dẫn dắt dân tộc Mỹ và tất cả những người sống trên đất Mỹ này trở lại con đường thờ phượng Chúa. Con tạ ơn Chúa và xin Chúa cũng ban phước cho tất cả chính quyền của đất nước Mỹ này, người cộng dơ đảng Cộng Hòa hoặc đảng Dân Chủ gì, nó không còn là nó cái đường lối chính trị của họ cũng phải dưới sự dẫn dắt của Chúa. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, để mà đem nước Mỹ này trở lại sự được phước trong sự dẫn dắt của Ngài. Vì Chúa có nói rằng là một dân tộc nào, phước thay có một dân tộc nào, một đất nước nào mà có sự Đức Giê-hô-va dẫn dắt và ở cùng. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cũng ban phước cho mỗi người công dân sống ở đất nước Mỹ này cũng vậy nữa. Mọi dân tộc từ các nơi đến ở đất nước này cũng nhìn biết đấng tạo hóa và con đường cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Giêsu. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con tạ ơn Ngài trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cầu xin Ngài bảo vệ Tổng thống Donald Trump và gia đình của ông. Cảm ơn Chúa vì những cái lúc này và những người ganh ghét và tìm cách để hại ông, nhưng mà chúng con cầu xin Ngài cho thiên sứ của Ngài ở chung quanh ông và gia đình của ông bảo vệ trong mọi nơi, mọi lúc, những chỗ ông đi hay bất cứ lúc nào, Chúa ơi, để không có kẻ thù nào có thể hại được ông. Cảm ơn Ngài. Chúng con chui vạch mặt những cái người có mưu toan gì để hại đến ông hay gia đình của ông. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúa là đấng bảo vệ mỗi người chúng con. Chúa là đấng bảo vệ Tổng thống Donald Trump, người Tổng thống rất là vĩ đại và lúc nào cũng nêu cao danh Chúa, và những cái khi ông nói chuyện ra ông cũng nói những sự mà ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, và giúp cho ông lúc nào cũng tiếp tục tin cậy Chúa trong mọi sự, nhờ cậy Chúa trong mọi việc ông làm, để ông làm được với sự giúp đỡ của Ngài, ông làm được những việc tốt hơn nữa, nhiều việc, giải quyết được nhiều việc mà khó khăn và sửa đổi lại cái nước Mỹ này càng hơn nữa, để hoàn toàn đi trong cái sự dẫn dắt của Ngài và sống đẹp lòng Chúa, những người công dân nước Mỹ này trở lại đường lối chánh trực của Ngài. Cảm ơn Chúa, nhiều người trở lại bỏ đi cái đường con đường xấu xa và trở lại cái con đường sáng láng chính chắn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, Chúa chúc phước cho Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em của chúng con, những người còn ở lại đây hay những người đã có bận rộn và đã ra khỏi đường này. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa vì Chúa đem chúng con đến với nhau và với Chúa sáng mỗi buổi sáng để chúng con học hỏi lời của Ngài trên những cái thời giờ đầu tiên của chúng con lên cho Chúa. Cảm ơn Ngài, xin Chúa ban phước cho mỗi các anh chị em của chúng con. Cảm ơn Chúa những cái thời giờ còn lại trong trong cái ngày này. Cảm ơn Ngài, Chúa ban phước để mỗi điều gì chúng con làm đều có cái sự dẫn dắt của Ngài, ban cho chúng con có sự thông sáng. Cảm ơn Ngài để chúng con làm mọi sự đều thành công tốt đẹp. Cảm ơn Chúa, bất cứ điều gì chúng con đụng đến đều thành công. Chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con là con cái của Chúa. Chúa, chúng con đứng toàn năng cả đấng giàu có, đấng thông sáng. Cảm ơn Ngài, chúng con là con cái của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa truyền sự sống của Ngài trên mọi người chúng con, truyền sự sáng của Chúa trên mọi người chúng con, truyền sự vui mừng của Chúa trên mỗi đời sống chúng con. Cảm ơn Ngài để mỗi ngày chúng con ngợi khen Chúa và hướng về Ngài, suy gẫm lời của Chúa, suy gẫm lời của Ngài, và bất cứ lúc nào chúng con cũng nhớ và chúng đến Chúa và chúng con nói chuyện với Ngài. Chúa ơi, bất cứ lúc nào trong cái ngày của chúng con bất cứ điều gì chúng con làm, chúng con đều hướng về Chúa và xin sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, chúng con nhớ xin Chúa giúp đỡ cho chúng con không nhờ cậy vào sức riêng chúng con, vì sức riêng chúng con không làm được gì, nhưng với sức Chúa thì chúng con làm được những cái sự siêu nhiên. Chúng con những cái gì mà phải làm lâu lắc thì chúng con làm được nhanh chóng. Chúng con cảm ơn Chúa, những cái gì mà chúng con suy nghĩ không ra thì Chúa giúp chúng con suy nghĩ ra. Chúng con cảm ơn Chúa, mọi việc đều thành công tốt lành trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng vinh hiển cho Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, ngợi khen Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Dạ, các anh chị em, mà chúng ta gặp lại.
Chúa ban phước cho chị Hồng, Chúa ban phước cho Hoa, cho mục sư, cho tất cả anh chị em. Amen. Alleluia.
Dạ, cảm ơn, cảm thần Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho chị Hồng cũng như tất cả anh chị em. Cảm thần Chúa. Chúa.
Dạ, công dạ, hưởng. Dạ, dạ. Các cả mọi người ở Việt Nam. Hoan hỷ đây. Tất cả chị em, chị Thượng, tất cả anh em. Cảm ơn Chúa.
Chào các bạn nha.